Chương 242, báo thủ riêng. Chương 242, báo thủ riêng. Trong gian phòng vết máu loang lổ, đỏ thâm huyết dịch tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra quỷ dị quang mang, tản mát ra làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh, tràn ngập toàn bộ không gian. Bảy hoành tám thụ thi thể tán loạn trên mặt đất, giống như không trọn vẹn con rối vậy mở ra trong vũng máu. Có trên thân tràn đầy vết máu, có diện mục vặn vẹo, có ánh mắt trống rỗng, phảng phất tại kể rõ một đoạn không muốn người biết bi thảm cố sự. Cả phòng tràn ngập tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, phảng phất thời gian ở đây đình trệ, chỉ để lại này đầy mắt thê thảm cảnh tượng. Khoái Quang Hoa đem trên tay nhiễm đầy máu dấu vết trường đao ném xuống đất. Hắn mệt mỏi co quắp trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Không còn một thân tu vi, hắn thanh này niên kỷ chặt tới bây giờ mới mệt mỏi nằm xuống cũng coi là rất mạnh. Nhìn thấy thi thể đầy đất, mấy cái minh tinh hai tay che ở trước ngực, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Khoái đạo diễn này thân thủ nhìn xem liền không ít giết người nha. Chật vật không chịu nổi, Tô Phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong lòng nghĩ đến chính mình may mắn chưa từng trêu chọc vị này đạo diễn, bằng không thì kết quả của nàng đoán chừng cùng những cái kia nằm trên mặt đất thi thể một dạng lạnh bướt. Chu Huyền thiếu gia, chờ ra ngoài ta liền để Khoái Trang người tới xử lý. Ngài liền không quan tâm. Khoái Quang Hoa cười nói, chủ động đem những này cục diện rối rắm gánh tại trên người, cũng coi như bán Chu Huyền cái ân tình. Chu Huyền một tay đem Minh Vương kháng trên bả vai, khẽ lắc đầu, từ bên trong là già không được. Cái gì? Khoái Quang Hoa kinh ngạc hô. Vì cái gì già không được? Nơi này tà dị vô cùng, có cái bình chướng cản trở, người ta bây giờ không phải là tu sĩ căn bản không có cách nào phá hư này bình chướng. Chu Huyền giải thích nói, vậy ta tìm Khoái Trang người lại đây hủy cái kia bình chướng. Đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Điện thoại di động của các ngươi đều bị hủy diệt, như thế nào cùng liên lạc với bên ngoài? Chu Huyền tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn. Nơi này có hắn ông ngoại tại, cho dù có điện thoại người liên hệ, lão nhân gia kia cũng sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Bây giờ muốn làm chính là nghĩ những phương pháp khác, dựa vào chính mình lực lượng ra ngoài. Tại một vòng này đồ sát sau, Chu Huyền xác thực cảm nhận được trong thân thể sinh ra một tia cảm giác khác thường. Giống như là chân khí của mình hơi hơi bung lỏng, chỉ có điều cảm giác này thập phần vi diệu, ở bên ngoài giết nhiều như vậy người chưa bao giờ có loại cảm giác này, chẳng lẽ nơi này giết người liền có loại này ma lực? Chu Huyền cũng không có ý định hoạch định xuống một bước, chỉ muốn dựa vào bản tâm làm ra phù hợp nhất lập tức phán đoán. Vậy phải làm thế nào a? Ta hắn sao không muốn ở nơi này, có hay không biện pháp mang ta ra ngoài a? Ta fan hâm mộ biết ta bị làm bẩn, tuyệt đối sẽ thoát fan, các ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ cẩn thận bí mật. Còn không có đợi Khoái Quang Hoa nói chuyện, Từ Côn liền đứng ra bắt đầu khóc lóc om sòm đầu hắn phát rối bời, trên mặt đều nhiễm vết máu, trên người tản ra những thôn dân kia trên người cùng khoản hôi thối mùi. Mấy cái minh tinh nhìn thấy Từ Côn bị điên bộ dáng, trên mặt đều toát ra căm ghét biểu lộ. Dù sao gia hỏa này nhất không thích sống chung, tính tình cũng là cổ quái nhất. Trong vòng người cũng không có người nào sẽ thích hắn. Dù sao Minh Tinh cũng là người, ở trước ống kính mặc dù biểu hiện hoàn mỹ, nhưng ngầm nhưng cũng là người bình thường. Thậm chí có thể giống Từ Côn dạng này chính là cái cảm xúc không ổn định bom hẹn giờ. Nhanh lên nghĩ biện pháp đem ta đưa ra ngoài nhà. Chúng ta quản lý công ty người làm cái gì không tới cứu ta? Đúng, bọn hắn không liên lạc được ta tuyệt đối sẽ tới nghĩ cách cứu viện. Từ Côn hai mắt hiện đầy tơ máu, như bệnh chó dại người bệnh tựa như, gào thét bên trong kèm theo nước bọt phun tung tóe. Keng. Kèm theo bén nhọn lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh, Chu Huyền rút ra Minh Vương hướng phía Từ Côn chặt xuống. Bực bội âm thanh im bặt mà dừng, Từ Côn đầu trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Thằng đến viên kia côn đầu lăn xuống tại mấy cái minh tinh trước, bọn hắn mới phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. A a a. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới còn có Chu Huyền vị này so Khoái đạo diễn càng sẽ giết người sát nhân ma. Vừa mới một màn kia đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nếu như luận mở vở tờ lời nói còn phải là Chu Huyền. Vị này khí chất lãnh khốc, khuôn mặt anh tuấn giống như tiểu thuyết nam chính nam nhân. Thân thủ muốn so Khoái đạo diễn còn muốn gọn gàng mà linh hoạt, mà lại ra tay muốn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm dứt khoát. Chu Huyền móc chụp lỗ tai, mắng, cùng chó tựa như loạn nhau nhau. Rốt cục thanh tịnh. Sau đó hắn trừng mắt về phía còn lại mấy cái bên kia minh tinh, mở miệng cảnh cáo nói, các ngươi tuyệt đối không được nhao nhao đến ta, ta tính tình không tốt lắm. Mấy cái minh tinh dọa đến tựa như gà con mổ thóc gật đầu, ngăn chặn miệng không dám lên tiếng. Nhìn thấy Chu Huyền không có dấu hiệu nào giết chết Từ Côn, Khoái Quang Hoa cũng là sửng sốt. Khoe miệng của hắn đắng chắc mà đi tới Chu Huyền bên cạnh, Chu Huyền thiếu ra. Hắn người này mặc dù thiếu một chút, nhưng cũng lớn nhỏ tính toán cái danh khí không nhỏ minh tinh. Ngài này giết chết, ta rất khó xử lý nha. Không cần sợ. Chu Huyền cười nói, đều cùng ngươi nói cái thôn này tà vô cùng. Ở bên trong chết người đều sẽ phục sinh. A, ngươi đây là nói đùa sao? Chu Huyền thiếu gia, lại không phải tu sĩ, người chết làm sao lại phục sinh? Đối với Chu Huyền lời nói, Khoái Quang Hoa cười lắc đầu, cũng không tin tưởng Chu Huyền này không hợp thói thường lý do thoái thác. Liên xem như thánh nhân cảnh giới tu sĩ cũng sẽ vất lạc, huống chi những này không có tu luyện võ pháp người bình thường. Ai u, đau chết. Khoái Quang Hoa phía sau truyền đến âm thanh, hai con mắt của hắn trừng lớn lớn nhất, nháy mắt cảm giác lưng phát lạnh. Một cái không có nhận quá nặng tổn thương tử vong thôn dân sợ lấy còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương đứng dậy. Chu Huyền còn không có đợi hắn triệt để ngồi thẳng lên, rút ra Minh Vương liền đem nó lần nữa chém giết. Nguyên lai là tại chỗ phục sinh, vậy thì không có như vậy phiền phức. Chu Huyền hơi nhếch khóe môi lên lên, không đợi Khoái Quang Hoa phản ứng, Chu Huyền cầm lấy đao hướng mặt đất đầu sắp khôi phục lại thôn dân bổ sung một đao. Cái kia, thấy rõ Chu Huyền ý đồ, Khoái Quang Hoa học theo, cũng liền bận bịu cầm đao bắt đầu đối với mấy cái này sắp phục sinh thôn dân thái thị tựa như chặt xuống. Chu Huyền thiếu gia, tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình á, bọn hắn là vô hạn phục sinh sao? Khoái Quang Hoa hỏi. Nghe ta, giết tiếp a, giết tới bọn hắn chịu phục. Gọi bọn hắn cầu chúng ta ra ngoài. Chu Huyền đạm nhiên nói, đồng thời đối mấy cái kia ở một bên run lẩy bẩy minh tinh nói, các ngươi đi chuyển tuổi lửa ném ở trong phòng, lại tìm xăng. Nha. Tốt. Mấy cái minh tinh tự biết bọn hắn đã cùng Chu Huyền khóa lại lại với nhau, liền vội vàng đứng dậy chạy ra gian phòng, không ngừng từ trong thôn tìm kiếm củi ném vào phòng ốc bên trong. Mà Chu Huyền cùng Khoái Quang Hoa thì lựa chọn bổ đao, tận lực thừa dịp những thôn dân này phục sinh trước cắt đứt đầu lâu của bọn hắn. Dạng này bọn hắn phục sinh tốc độ liền sẽ chậm hơn rất nhiều, có thể cho bọn hắn nhiều thời gian hơn. Khoái Quang Hoa đã là mồ hôi đầm địa. Trong lúc nguy cấp này, vị này ác thiếu não mạch kín thế mà đều như thế rõ ràng. Nếu như đổi lại một mình hắn đã sớm không biết làm sao mang theo người chạy đi. Nhưng làm như thế, lâm vào trùng điệp nguy cơ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Toàn bộ thôn mới bao nhiêu lớn, nhiều như vậy thôn dân thảm thức điều tra đều sẽ đem bọn hắn cho bắt tới cột vào trên cây tra tấn. Chương 243, dấu ở tam hợp thôn cao thủ. Chương 243, dấu ở tam hợp thôn cao thủ. Từng bó củi ném vào trong gian phòng, có còn tìm tới xăng ngã trên mặt đất. Mắt thấy củi không sai biệt lắm, Chu Huyền di động tới cửa kêu lên, ra ngoài, phóng hỏa. Tốt. Khoái Quang Hoa lớn tiếng đáp lời sau, vội vàng đi ra ngoài. Chu Huyền móc ra cái bật lửa đánh lên lửa sau, hướng phía trong gian phòng ném đi. Ngọn lửa rơi xuống tại xăng bên trên lập tức nổ lên liệt hỏa. Bên trong cả gian phòng bị biển lửa thôn phệ. Thi thể trên đất tại hỏa diễm thiêu đốt hạ cũng dần dần bị đốt thành than đen sắc. Nhìn qua bước lên quần quần khói đặc kiến trúc, Chu Huyền đối Khoái Quang Hoa đề nghị, cũng không thể để lửa đoạn mất. Bằng không đem toàn bộ thôn đều nhóm lửa a. Cây đuốc lan tràn đến cái khác kiến trúc bên trên, tới mới ra hỏa thiêu liên doanh. A. Khoái Quang Hoa do dự, nghĩ thầm giống như cũng không có cần thiết làm như thế tuyệt, mà lại này phải lớn hỏa thiêu đứng lên, bọn hắn cũng sẽ bị tác động đến. Vị này ác thiếu phong cách làm việc để hắn đều có chút trong lòng run sợ. Bây giờ hắn mới biết được vì cái gì liền tán tu đường đám kia tà tu đều đối vị này ác thiếu nhượng bộ lui binh. Chu Huyền vị gia này, đơn giản chính là trời sinh sát phôi nha. Mỗi lần ra tay đều là không quy tắc đổ sát. Dạng này phải chăng có chút không thỏa đáng nha? Kia chờ bọn hắn sống lại giết chúng ta. Chu Huyền gặp Khoái Quang Hoa do dự, cũng không có thuyết phục hắn ý nghĩ. Dù sao hắn không dùng lời nói, chính mình tới cũng không phải không được. Uy, các ngươi nhanh đi lấy chút đồ vật cây đốt dẫn qua. Đốt toàn bộ tam hợp thôn. Chu Huyền dùng mệnh lệnh ngữ khí đối những minh tinh kia nói. Bọn hắn nào dám chống lại Chu Huyền mệnh lệnh? Nhìn hắn cái kia hung ác ánh mắt, ta đoán chừng bọn hắn chỉ cần dám cự tuyệt, liền có khả năng bị hắn trực tiếp ném ở trong đống lửa, vĩnh thế không được siêu sinh. Tốt, chúng ta bây giờ đi. Bọn hắn cũng đúng mà dựa theo Chu Huyền yêu cầu làm việc. Nay kỳ tiết mục tuyệt đối là để bọn hắn đủ để nhớ một đời. Từ khi tiến vào ngành giải trí sau giống như liền không có làm qua lượng vận động chuyện lớn như vậy. Lại nói từ côn giống như chưa hề đi ra nha. Tô Phỉ nhỏ giọng tất tất. Bên cạnh hai cái minh tinh vội vàng ngăn chặn miệng của nàng sau, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Khoái Quang Hoa, quan sát sắc mặt của hắn biến hóa. Gặp Khoái Quang Hoa tựa như là không có nghe thấy, bọn hắn mới đối Tô Phỉ mắng. Có thể hay không ý miệng, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi không biết Khoái đạo không thích Từ Côn, cố ý tại hắn phục sinh thời điểm lại cho hắn hai đao. Bọn hắn để Tô Phỉ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Khoái đạo diễn biết Từ Côn chết không được, vụ trộm báo thù riêng. Trong thôn đại hỏa nháy mắt gây nên bảng tĩnh vệ chú ý, hắn chạy đến viện lạc, nhìn thấy trên bầu trời tràn ngập nồng đậm khói đen, bàn tay hắn trùng điệp đập vào trên trán, ai nha. Chu Huyền tiểu tử túi này, như thế nào làm động tĩnh lớn như vậy đi ra? Ta là muốn ngươi tới sửa thân dưỡng tính, ngươi như thế nào như thế táo bạo, không có chút nào có thể thu liễm sát tâm. Bàng Tĩnh vệ bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến nhanh lên một chút đi bình chuyện. Lao đầu tử dứt khoát cũng không trang, hắn cưỡng ép đột phá cấm kỵ, bộc phát ra cường đại uy áp. Không qua bao lâu, Bàng Tĩnh vệ liền đuổi tới Chu Huyền bên này. Bây giờ hắn toàn thân tản ra lăng lệ khí tức, cả người tung bay ở giữa không trung. Bàng Tĩnh vệ trên người vị kia giả cả yếu đuối khí tức quét sạch sành sanh, bây giờ tựa như là cái hạ phàm thần tiên vậy bệ nghệ chúng sinh. Trên người hình thái như là sóng nước dập dờn, thần bí làm cho lòng người sinh không biết e ngại. Mấy cái minh tinh nhìn thấy tung bay ở giữa không trung Bàng Tĩnh vệ thời điểm, dọa đến liên tục té quỵ trên đất. Ngoa tào, chúng ta là chết sao? Như thế nào sẽ còn ở đây trông thấy thần tiên a, thế mà lại bay. Thần tiên đại nhân, nhanh lên thả chúng ta rời đi chỗ thị phi này a. Liền xem như Khoái Quang Hoa nhìn thấy Bàng Tĩnh vệ đều thật sâu túi đầu, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Vị lao nhân trước mắt này, hắn liếc mắt liền nhìn ra phi phàm. Có thể tại không trung bay lên không phải thần tiên chính là thánh nhân. Tại này tam hợp thôn thế mà lại có thánh nhân. Hẳn là cùng những thôn dân này một đám, lại đây thu thập bọn họ. Tiền bối. Khoái Quang Hoa nói chuyện đều có chút cả lăng, vạn bối Khoái Trang Khoái Quang Hoa, không phải cố ý tới đây quấy rầy. Tại tất cả tu sĩ trong mắt, thánh nhân chính là truy phủng mục tiêu. Lễ nghi cơ bản nhất định phải tuân thủ, tôn kính cũng đều là xuất phát từ nội tâm. Bọn hắn Khoái Trang mặc dù cũng coi là võ pháp giới đứng đầu thế lực, nhưng tăng thêm chính mình cũng bất quá bốn vị võ tôn. Khoái Trang mấy trăm năm liền không có đi ra một vị thánh nhân, cũng làm như nay trang chủ là vị đỉnh phong võ tôn, cho nên Khoái Trang có thể tại võ pháp giới được người kính ngưỡng. Dù sao Long Đạo phát sinh đỉnh phong võ tôn cảnh giới tu sĩ Phạm Thủ Thành trong chiến đấu đột phá thành thánh sự tích. Võ pháp giới đều rõ ràng này 20 năm cũng đã chưa từng có người nào đột phá thành thánh tin tức. Là Phạm Thủ Thành cho Đông Đạo tu sĩ hy vọng, cho bọn hắn tiếp tục phấn đấu mục tiêu, cái kia mục tiêu chính là tu sĩ đỉnh phong, thánh nhân. Khoái Quang Hoa lúc này khẩn trương tới cực điểm, đừng nói hắn bây giờ là người bình thường, coi như khôi phục tu vi, đối đầu vị này thánh nhân, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ có thể cúi đầu xuống, thấp giọng hướng Chu Huyền cầu cứu, "Chu Huyền thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ? Thôn này bên trong như thế nào còn sẽ có thánh nhân? Thánh nhân không hổ là thánh nhân, thế mà không nhận thôn này quy tắc ảnh hưởng." Chu Huyền cũng lâm vào một lát kinh ngạc. Hắn ngược lại cũng biết ông ngoại là vị tu sĩ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lão nhân gia ông ta thế mà là vị thánh nhân. Mà lại hắn đã sớm hoài nghi, này tam hợp thôn quái dị cùng ông ngoại phiết không rõ quan hệ. Bây giờ nhìn, thật đúng là. Bàng Tĩnh vệ hai mắt hơi hơi nheo lại, trùng điệp hừ lạnh, "Hừ, Chu Huyền, thế mà còn nhận biết ngươi?" Bàng Tĩnh vệ âm thanh như sấm rền gõ chấn Khoái Quang Hoa mà nghĩ. Hắn dọa đến run chân, rốt cục nhịn không được trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chu Huyền thiếu gia, chúng ta là phải chết ở chỗ này rồi sao? Chu Huyền lúng túng cười một tiếng, sờ đầu một cái, ông ngoại, ngài chạy thế nào nơi này tới rồi? Lại không tới, ta nơi này cần phải bị ngươi hủy xong. Bàng Tĩnh Vệ từ trong túi áo lấy ra một cái màu xanh biếc linh ký, ngắm nhìn nó, phản phất tại cùng một loại nào đó lực lượng thần bí giao lưu đột nhiên, hắn dùng sức đem linh ký ném không trung, trong chốc lát, một cơn gió rét thấu xương đánh tới, phản phất là đến từ một cái thế giới khác lẫm liệt hàn ý cái kia cỗ tà phong khí thế hung hùng, trực tiếp thổi tắt phía trước cháy hừng hực biển lửa, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng lấy làm kỳ. Bàng Tĩnh Vệ thủ đoạn để những minh tinh kia càng thêm xác nhận hắn chính là vị thần tiên. Phất tay, chính là một cô yêu phong, nhẹ nhõm liền đem cái kia lửa nóng hừng hực cho thổi tan. Sau đó, Bàng Tĩnh Vệ rơi trên mặt đất đi đến Chu Huyền trước mặt, nắm chặt lỗ tai của hắn. Chu Huyền đau đến cầu xin tha thứ, ông ngoại, ngươi mau buông ra. Ta cho ngươi lĩnh được tiên kinh thị dưỡng lao thật là, bồi ngươi một bộ đại trang viên. Thôi đi, ai mà thèm. Bàng Tĩnh Vệ tiểu hài một dạng khởi sướng tính tình. Khoái quang hoa tức khắc đầu đầy mồ hôi. Náo nửa ngày, vị này thánh nhân thế mà là ác thiếu ông ngoại. Vị này ác thiếu bối cảnh khủng bố như vậy. Chương 244, ta có thể vì ngươi làm. Chương 244, ta có thể vì ngươi làm. Tiểu tử ngươi. Bàng Tĩnh Vệ chỉ vào Chu Huyền lắc đầu, bất đắc dĩ phất tay. Trên bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tinh xảo chất gỗ ống thẻ, phản phất là cổ lão thần bí pháp khí. Tại cái kia hừng hực liệt hỏa bên trong, những cái kia thi thể nám đen đột nhiên bắt đầu chậm rãi dâng lên, hóa thành màu đen linh ký, giống như một đám hồn phách vậy, tự động trôi hướng Bàng Tĩnh Vệ trong tay ống thẻ. Những cái kia linh ký như màu đen như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng rơi vào ống thẻ bên trong, phản phất cái này chất gỗ vật chứa là một cái hấp dẫn linh hồn thần bí lỗ đen. Nhìn thấy những thi thể này hóa thành linh ký, khoái quang hoa mặt bên trên xẹt qua kinh ngạc. Hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn sang một bên, trộm âm thanh đối Chu Huyền hỏi, đây là tình huống như thế nào? Những vật này vậy mà không phải chân nhân. Đó có phải hay không nói rõ coi như tại thôn này bên trong vẫn như cũng là người chết không thể phục sinh. Thựa như là như vậy đi. Chu Huyền lúng túng méo méo cái mũi. Nói như vậy lời nói, cái kia tử côn chẳng phải là bị chính mình giết chết rồi. Khu khu, ông ngoại, ngươi cũng không nói sớm một chút. Như thế nào? Bàng Tĩnh Vệ hơi nhíu mày. Không có gì, thất thủ giết cá nhân. Ê! Trang diện nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khoái quang hoa vội vàng hướng sau lưng Minh Tinh cảnh cáo nói, các ngươi trở về nhớ rõ không nên nói lung tung. Tử côn là bị hỏa thiêu chết, rõ chưa? Chúng Minh Tinh liên tục gật đầu phụ họa, Từ Côn là bị thiêu chết, không sai. Đúng vậy a, hắn vốn chính là bị thiêu chết nha, bằng không thì đâu. Ta nhớ rõ hắn là tại hỏa hoạn thời điểm, tốc độ chậm ngã xuống không có chạy đến. Nhìn thấy các Minh Tinh nhất trí quyết định giả câm vờ điếc, hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chu Huyền a, ngươi cùng ta đến đây đi. Bàng Tĩnh Vệ đối Chu Huyền hơi hơi phất tay ý bảo. Vâng. Gặp sự tình xong, Khoái Quang Hoa cũng muốn tranh thủ thời gian mang theo đoàn làm phim rời đi, đợi sau khi trở về, liền muốn tranh thủ thời gian liên hệ quan hệ xã hội đối cái này ngoài ý muốn hành trình tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Cái kia Chu Huyền thiếu gia, chúng ta trước hết cáo biệt. Tốt, khổ cực các ngươi. Mặc dù ngươi là bị loại đồ vật này lừa qua tới, nhưng chung quy là ta ông ngoại sai lầm. Bồi thường khoản ta sẽ để cho người gọi cho ngươi. Khoái Quang Hoa liên tục khoát tay cự tuyệt, hải, đều là người một nhà. Ngài cũng quá khách khí. Chúng ta không có cái gì tổn thất, bất quá chết cái khôn mà thôi. Hai người khách khí nữa nửa ngày sau, Chu Huyền đưa mắt nhìn Khoái Quang Hoa rời đi. Chờ đưa tiễn người sau, Chu Huyền mới đi theo Bàng Tĩnh Vệ sau lưng. Lão nhân gia cũng không nói chuyện, liền hai tay chắp sau lưng đi về phía trước đi nửa ngày, đi tới trụ sở của hắn bên ngoài. Vào đi. Bàng Tĩnh Vệ hưu khí vô lực nói, thu liễm lại trên người uy áp. Vâng. Chu Huyền ngoan ngoãn đi theo Bàng Tĩnh Vệ đi vào trong phòng. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, Bàng Tĩnh Vệ hít sâu sau, đối Chu Huyền mở miệng, năm đó cha ngươi tới đây chính là dạng này. Ta phải nói cho ngươi, ngươi không có thông qua khảo hạch của ta. Chu Huyền một mặt hắc tuyến, vậy ta đây một chuyến chẳng phải là đến không rồi? Còn có, không có thông qua khảo hạch có hậu quả gì không? Thông qua lại sẽ như thế nào? Bàng Tĩnh Vệ nắm chặt dài nhỏ râu bạc trầm nói, hiện nay thời đại phi tốc phát triển, tuy nói là chuyện tốt, nhưng đối với tu sĩ tới nói vẫn còn có chút tệ nạn. Thời đại tiến bộ dẫn đến trên thế giới này chân khí đều trở nên mỏng manh. Cho nên nói nhiều năm như vậy, Viêm Quốc võ pháp giới đột phá đến thánh nhân cảnh giới chỉ có Long Đạo Phạm Thủ Thành. Người ông ngoại ta đây, mở mới một đầu thông hướng thánh nhân con đường, tâm đức thượng đương nhiên phải so với cái kia lão gia hỏa thuần túy rất nhiều. Khi nói chuyện, Bàng Tĩnh Vệ ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt hơi trắng bệnh, thế là đi qua ta chỉ điểm võ tôn, đều có thể đột phá ràng buộc, càng nhẹ nhõm đột phá làm thánh nhân. Cái kia Phạm Thủ Thành trước kia liền thông qua khảo hạch của ta, không nghĩ tới sẽ tại loại này tình huống dưới đột phá, cũng thuộc về đáng tiếc. Bàng Tĩnh Vệ trên mặt hiện lên thất lạc. Này Viêm Quốc thật vất vả xuất hiện vị thánh nhân còn tốc độ ánh sáng vẫn lạc, đối với toàn bộ Viêm Quốc võ pháp giới tới nói là cái tổn thất không nhỏ. Vậy ý của ngài là ta không có thông qua khảo hạch, chẳng khác nào sớm cùng thánh nhân vô duyên rồi. Chu Huyền xem như minh bạch phụ thân cùng ông ngoại khổ tâm. Đúng vậy a, ngươi cùng cha ngươi ma bệnh đồng dạng. Thuộc tùy tính người, quá nhiều sát phạt để các ngươi không đạt được đột phá thánh nhân điều kiện. Vốn nghĩ có thể ma luyện tính tình của ngươi, chưa từng nghĩ gọi các ngươi càng thêm thị sát. Bàng Tĩnh Vệ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chu Huyền, không cần sợ. Cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại, ta còn có biện pháp. Ông ngoại đã có những biện pháp khác. Để ta làm ngươi dẫn đường đèn, bảo ngươi không tại thông hướng thánh nhân con đường bên trên mê mang. Bàng Tĩnh Vệ tự tin cười một tiếng. Chu Huyền đại hỉ, ông ngoại, ngài nói là biện pháp gì? Mỉm cười, Bàng Tĩnh Vệ ngoắc ngoắc tay để Chu Huyền đi tới. Chu Huyền ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn, Bàng Tĩnh Vệ hai tay chống tại trên lan can đứng dậy. Hai tay dâng Chu Huyền khuôn mặt, khóe mắt có chút lệ quang, hài tử, ngươi cùng mụ mụ ngươi thật giống. Ông ngoại. Bàng Tĩnh Vệ để tay xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa cái kia thần kỳ ống thẻ. Này đoán chừng chính là chính hắn linh ngộ, tự sáng tạo võ pháp ống thể hiện ra mãnh liệt thủy quang, giống như là được trao cho sinh mệnh lực vậy đang không ngừng lắc lư. Bàng Tĩnh Vệ một tay nắm Chu Huyền ngón tay cái, móng tay rơi vào Chu Huyền mượt mà ngón tay cái bên trong, đỏ thắm máu tươi toát ra. Hắn vê lên ngón trỏ cùng ngón giữa, đem Chu Huyền máu tươi trên tay dính vào sau, bôi lên ở cái kia ống thể bên trên. Cái kia ống thể nháy mắt chấn định lại, dừng ở giữa không trung. Nếu như vận mệnh của ngươi đã chú định, vậy ta liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Bàng Tĩnh Vệ trên thân lần nữa phóng xuất ra cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, đứng ở trước mặt hắn Chu Huyền cảm giác toàn thân bất lực, sắp tại này uy áp hạ hòa tan thành chất lỏng, ống thể bị Bàng Tĩnh Vệ ý niệm khống chế. Nó lần nữa lay động kịch liệt, Bàng Tĩnh Vệ thái dương thượng cũng không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sau đó, cái kia ống thể bên trong rơi xuống một chi kim hoàng sắc linh khí. Chu Huyền thấp mắt hướng rơi xuống đất chi kia linh khí nhìn lại. Chỉ thấy phía trên tình linh viết tốt nhất ký, nhưng phía trên chữ viết phảng phất có chút run run. Mà ông ngoại tựa hồ tại để nó duy trì tốt nhất ký chữ. Thẳng đến tiếp theo chi linh khí rơi trên mặt đất, Chu Huyền mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Rơi trên mặt đất linh khí lên bắt đầu hiện lên chính là hạ hạ ký, tại Bàng Tĩnh Vệ can thiệp dưới, ba chữ chậm rãi chuyển hóa thành tốt nhất ký chữ. Nguyên lai like đây chính là ông ngoại nói tới nghịch thiên cải mệnh. Bất quá nhìn thấy Bàng Tĩnh Vệ này phí sức bộ dáng, Chu Huyền lại không thể giúp bất kỳ bận điệu đối mặt thánh nhân cảnh giới tu sĩ thi võ pháp, hắn liền động đậy đều có chút tốn sức. Thẳng đến ống thẻ bên trong tất cả linh khí rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch Bàng Tĩnh Vệ suy yếu ngồi ở sau lưng chiếc ghế bên trên. Chu Huyền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình trạng cơ thể của hắn, "Ông ngoại, ngài hà tất phải như vậy đâu? Phí khí lực lớn như vậy, lại không phải nói ta không thể đột phá thành thánh người liền sống không được." Bàng Tĩnh Vệ chăm chú nắm lấy Chu Huyền tay, bờ môi hơi hơi run run, "Ta là ngươi ông ngoại, làm đây đều là hẳn là. Mẹ ngươi đi sớm, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này, hải tử." "Ông ngoại, đi với ta thiên kinh a." "Không được, ta hao phí quá nhiều chân khí. Ta muốn bê quan, ngươi xoay chuyển trời đất kinh liền tốt." Bàng Tĩnh Vệ quả quyết cự tuyệt. Chương 245, thế gia vay tiền. Chương 245, thế gia vay tiền. "Ông ngoại, ngài bây giờ?" Chu Huyền không đành lòng mà ngồi xổm ở Bàng Tĩnh Vệ trước mặt, dùng ống tay áo giúp hắn lau sạch lấy mồ hôi. "Không có việc gì, ta đến nhanh lên bế quan. Ngươi đi nhanh một chút ta, đi ngươi muốn đi con đường, vô luận ngươi làm cái gì ông ngoại đều sẽ ủng hộ ngươi." Bàng Tĩnh Vệ nụ cười hiền từ, nhúng tay vướt ve Chu Huyền đầu, "Về sau nhất định phải hảo hảo. Ngươi là trưởng thành, ta lo lắng nhất vẫn là muội muội ngươi Nhã Nhi. Xem như ca ca ngươi nhất định phải chiếu cố tốt muội muội mình, đã nghe chưa?" Chu Huyền liên tục gật đầu, "Ngài yên tâm đi, nha đầu kia đoán chừng cũng nhanh về nước, có khẳng định chiếu cố tốt nàng. Ngài cũng đừng nói nhiều như vậy lời nói, nàng về nước ta liền mang nàng tới gặp ngài." Nói những này cùng bàn giao hậu sự đồng dạng. "Đi, nói gì vậy? Thánh nhân cái nào dễ dàng như vậy mà đơn giản chết, ta còn có thể lại sống mấy chục năm đâu. Đi nhanh đi, ta thật cần bế quan." Bàng Tĩnh Vệ phất phất tay, trên mặt gạt ra nụ cười để Chu Huyền yên tâm. "Vậy ta liền đi rồi, ông ngoại." Chu Huyền lái xe tiến về sân bay. Bất quá là tới mấy ngày liền phải trở về, cũng coi như không có chậm trễ quá lâu. Trở về, hắn muốn đem phụ thân Chu Huyền hứa hẹn ra chủ chi vị nắm bắt tới tay, không thể lại kéo. Chu Huyền một mình đi tới sân bay, cũng không chờ hắn tiến vào sân bay liền bị ba hắc ý nhân ngăn lại. Chu Huyền khẽ nhíu mày, rơi xuống kính dâm hỏi thăm, "Các ngươi là ai?" Cầm đầu nam nhân cung kính nói, "Chu Huyền thiếu gia, ta là Chi Khê Tử gia người." "A, cho nên ta lập tức liền muốn đi máy bay xoay chuyển trời đất kinh, các ngươi ngăn lại muốn ta làm cái gì?" Cầm đầu nam nhân ngữ khí vẫn như cũ khách khí, "Chúng ta cao tầng Từ Huyền nữ sĩ muốn cùng ngươi đơn độc đàm một chút." "Từ Huyền?" "Không biết." Chu Huyền đẩy ra ngăn tại trước mặt ba người, liền muốn rời khỏi. Hắn bây giờ cũng không rảnh rỗi cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian. "Chờ một chút, ngài không thể rời đi. Nơi này không phải Thiên Kinh, mà là Chi Khê. Còn hy vọng Chu Huyền thiếu gia không để cho chúng ta khó xử." Người áo đen vẫn như cũ ngăn trở Chu Huyền đường đi. Hắn nháy mắt để Chu Huyền khí cười. Không nghĩ tới lại có thể có người dám uy hiếp chính mình. Có thể là bây giờ có chút thiện lương, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám trước mặt mình kêu to. Chu Huyền phóng xuất ra cường đại uy áp, âm thanh như hầm băng vậy rất lạnh, "Cho nên ngươi muốn khiêu chiến ta? Cái kia không ngại thử nhìn một chút, nhìn các ngươi Từ gia có hay không đảm lượng đem ta ở lại đây địa phương." Cảm nhận được Chu Huyền cường thế uy áp, mấy cái người áo đen nháy mắt minh bạch trên lệnh của song phương. Cũng không biết cái kia Từ Huyền có phải hay không đầu óc có bệnh, gọi các ngươi những người bình thường này đến ngăn trở ta. Mấy cái người áo đen đối mặt Chu Huyền uy áp, ngay cả động đậy cũng không thể động đậy một chút. Cầm đầu người áo đen chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Huyền đúng tay đem hắn súng lục bên hông lấy đi. "Ngươi liền muốn dựa vào cái này hù sợ ta sao?" Nói, Chu Huyền cũng không để ý ảnh hưởng, trực tiếp cầm lấy súng tới chống đỡ ở trên trán của hắn. Trung quanh nhìn thấy tràng diện này, người đi đường vội vàng tránh ra tới, đứng ở một bên ăn dưa xem kịch. "Ta đi, mấy người kia là đang quay hí kịch đúng không? Cầm trên tay xem xét chính là súng đồ chơi a, các ngươi sợ cái gì?" Trung quanh nghị luận ầm ĩ, không có người cảm giác Chu Huyền trên tay chính là sát thực đứng tại phía sau màn yên lặng quan sát Từ Huyền, gặp thế cục dần dần mất khống chế, vội vàng dẫm lên giày cao gót, nhẹ nhàng đi tới. Nàng người mặc một bộ lộng lây váy dài, váy nhẹ nhàng phiêu động đậm rực rỡ trang dung mặt bên trên hiện lên một vẻ khẩn trương. Nàng đi lên vội vàng hướng Chu Huyền hạ thấp tư thái mà nhỏ giọng nói, "Chu Huyền thiếu gia, ngài đừng như vậy nha. Có chuyện hảo hảo nói, ta cũng thực sự là quá gấp mới đến tìm ngài. Mấy cái này thủ hạ ta nhất định hảo hảo thu thập, bọn hắn đều là mới tới. Thực sự là quá không biết nói chuyện." "A, có việc ngươi sẽ không đích thân đến tìm. Là ta không xứng sao?" Chu Huyền lạnh giọng hỏi đem trên tay họng súng rời ở Từ Huyền trên đầu sau, trở tay cầm trong tay súng ngắn đưa cho nàng. Từ Huyền nhẹ nhàng thở ra sau, cầm qua thương không cao hứng ném cho cái kia thủ hạ. Nàng cắn môi đỏ, trên mặt lo lắng đỏ bừng. "Cái kia có thể rời bước nói chuyện sao? Ta phải về Thiên Kinh thị. Van cầu ngài lặc, Chu Huyền thiếu gia. Ta chỗ này xác thực có đặc biệt trọng yếu sự tình muốn cùng ngài thương lượng. Thứ Huyên bắt được Chu Huyền cánh tay, không có muốn từ bỏ ý tứ. Sự tình gì trực tiếp ở đây nói. Chu Huyền hất ra tay của nàng, tức giận nói, cái này không thích ở chỗ này nói nha. Vậy ta liền đi.
Đừng.
Ta nói, có thể hay không cho ta mượn ít tiền nha? Thứ Huyên đỏ bừng mặt nhỏ giọng hỏi thăm.
Vay tiền?
Chu Huyền nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua Thứ Huyên. Ngươi không phải từ gia cao tầng sao, còn cần quản ta vay tiền? Chu Huyền nói đùa, vẫn là nói các ngươi từ gia không có tiền, ngươi là thay gia chủ của các ngươi chạy tới hướng ta vay tiền.
A.
Thứ Huyên nguyên bản đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nghe tới Chu Huyền trò đùa sau càng là giống như hỏa thiêu một dạng bốc cháy lên. Nàng cắn chặt hàm răng, âm thanh nhỏ như một đều, không sai, chính là gia chủ phái ta tới, nhìn xem ngươi có thể hay không giúp một chút.
Các ngươi từ gia thiếu tiền.
Loại lời này không hợp thói thường, trình độ không thua gì từ gia từ trên xuống dưới đều đột phá thành thánh nhân.
Nói đùa cái gì?
Chi Khê từ gia thế nhưng là Viêm quốc lục đại thế gia một trong. Mặc dù không tính là thực lực tổng hợp mạnh nhất, nhưng tuyệt đối xem như nhất ổn định thế gia. Viêm quốc thập đại địa sản thương tất cả đều từ bọn hắn khống chế, những năm gần đây bất động sản kinh tế tiến bộ tốc độ so hỏa tiễn đều phải nhanh. Bọn hắn từ gia làm sao lại thiếu tiền?
Ngươi nói nhỏ chút âm nha, chuyện này không có người nào biết.
Nếu như không phải cùng đường mặt lộ, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi Chu gia nha.
Từ Huyên liền vội vàng đem Chu Huyền lôi ra sân bay, Chu Huyền thiếu gia ngài liền nghỉ ngơi hai ngày a.
Coi như ta thay ta thúc cầu ngươi.
Chờ ngươi thời điểm ra đi chúng ta cho ngươi đặt trước vé máy bay.
Mắt thấy thời gian bị chậm trễ lâu như vậy, Chu Huyền cũng chỉ đành tạm thời đi theo Từ Huyên rời đi. Cùng Từ Huyên ngồi lên xe tới đến Chi Khê vùng ngoại thành một nhà trong tiệm cơm. Từ Huyên mang theo Chu Huyền đi tới một gian phòng khách bên trong. Nhìn thấy trên bàn ăn mãn hán toàn tịch, Chu Huyền nhíu mày trầm trọng, này không phải là rất có tiền sao?
Ai, ngài cũng đừng chế giễu.
Chúng ta từ gia đoán chừng lập tức liền muốn cùng Phạm gia một dạng bị xóa tên. Về sau Viêm quốc chỉ còn lại 4 cái thế gia.
Đây không phải thật tốt sao?
Chu Huyền cười nói,
cứu lấy chúng ta a.
Từ Huyên chắp tay trước ngực, đối Chu Huyền không ngừng dập đầu.
Đến cùng là thiếu bao nhiêu tiền để ngươi như thế bối rối?
Các ngươi không phải tự xưng khắp thiên hạ kiến trúc đều là từ gia tài sản sao?
Gần nhất ta nhìn bất động sản ngành nghề cũng không có gì dung chuyển a.
Ai?
Kỳ thật đã sớm tại 2 năm trước liền sơ hiển mánh khỏe.
Bây giờ cũng là thực sự không gạt được a.
Từ Huyên buồn bực cho mình đổ đầy say rượu, phối hợp uống một hơi cạn sạch.
Chương 246, có việc ngài lên tiếng.
Chương 246, có việc ngài lên tiếng.
Từ Huyên để tỏ lòng từ gia trước mắt khốn cảnh, đều nghĩ gạt ra điểm nước mắt tới nổi bật chính mình đáng thương cùng bất lực.
Ta vẫn có chút khó mà tin được, từ gia lại không phải chỉ có bất động sản, nhiều như vậy sản nghiệp không có cách nào bổ cứu.
Viêm quốc lục đại thế gia nội tình cũng không phải một sớm một chiều góp nhặt, đây chính là mấy đời, thậm chí mười mấy đời kinh doanh hạ góp nhặt nội tình. Nếu như không phải cái gì tận thế tính đặc kích, thế gia vẫn như cũng là sừng sững không ngã, không cách nào bị tùy tiện đánh. To lớn từ gia làm sao lại bị cái nào đó sản nghiệp đánh sụp?
Chu Huyền thiếu gia, ta làm sao lại gạt ngươi đâu?
Ta cũng không có nhàm chán như vậy đến đưa ngươi cản lại đùa kiểu này, đối với chúng ta từ gia cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như không phải thực sự đỉnh không được, chúng ta từ gia lại nơi nào sẽ xin giúp đỡ cái khác thế gia?
Thứ Huyên âm thanh càng ngày càng nhỏ.
Chúng ta mới đầu cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, bất động sản bọt biển nhiều nghiêm trọng ngài cũng không phải không biết.
Nếu như không nhanh đi địa sản, chúng ta từ gia có thể thật sự muốn trở thành lịch sử.
Thứ Huyên vẻ mặt cầu xin năn nỉ, chúng ta đã quản Phạm gia mượn một bộ phận, nhưng bây giờ còn kém rất nhiều tiền mặt.
Van cầu ngài cứu lấy chúng ta từ gia, a gia chủ của chúng ta thay ta cam đoan với ngươi, chỉ cần thay chúng ta từ gia vượt qua nan quan, ngươi nói tới yêu cầu gì đều có thể.
Lại nói, cứu chúng ta cũng là đang cứu ta nhóm lục đại thế gia nha.
Có bao nhiêu người mơ ước chúng ta 6 nhà địa vị.
Bây giờ Long đảo Phạm gia xuống dốc đã mất đi một chút cân bằng.
Chúng ta từ gia nếu là không còn, cái kia khác trở lấy thủ tiêu chúng ta gia tộc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết.
Chúng ta thế gia mặc dù là đối thủ, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có lẫn nhau ỷ lại quan hệ nha.
Từ Huyên ý đồ giảng minh bạch lợi và hại quan hệ, dùng cái này tới thuyết phục Chu Huyền.
Nữ nhân này nói khẳng định là không sai.
Bây giờ Viêm quốc nội bộ thế cục liền ở vào loại này vi diệu tình trạng.
Lục đại thế gia thiếu đi một nhà vẫn còn có thể.
Nếu như ít hơn nữa từ gia, vậy sẽ triệt để mất đi cân bằng.
Muốn thay thế thế lực của bọn hắn cái kia thực sự là quá nhiều.
Một khi cân bằng bị đánh vỡ, tin tưởng Viêm quốc nội bộ cách cục sẽ nháy mắt lâm vào hỗn loạn, thậm chí sẽ đại tẩy bài.
Chỉ có điều, chuyện này cùng ta có quan hệ gì?
Loại chuyện này ngươi nên đi tìm ta cha mới đúng, hắn mới là gia chủ.
Ngươi sẽ không cảm thấy ta có thể xuất ra rất nhiều tiền a?
Cho nên nói nha, ngươi sắp nhà trên chủ a, đại ca.
Thứ Huyên vỗ tay lớn một cái.
Cha ngươi cùng ngươi không giống, hắn là cái chỉ liều cờ chủ.
Hắn mỗi ngày ước gì thiên hạ đại loạn,
hảo nắm lấy cơ hội chiếm đoạt gia tộc khác, muốn độc bá Viêm quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới, trở thành thế giới mạnh nhất thế lực.
Nghe tới Từ Huyên lời nói, Chu Huyền sững sờ một lát sau nói ra, khá lắm, ngươi so ta đều rõ ràng cha ta phương lược.
Những này cũng là gia chủ của chúng ta nói cho ta.
Thế nào?
Ngài có thể hay không nhanh lên lên làm gia chủ, cần hỗ trợ kích một tiếng.
Chúng ta từ gia tuyệt đối dốc túi tương trợ.
Từ Huyên một mặt trịnh trọng nói, ta thúc nói, coi như ngươi muốn mượn thánh nhân, chúng ta cũng không phải không thể phái đi ra.
Các ngươi hết thể có mấy cái thánh nhân?
Lời nói hiển nhiên 10 phần đường đột.
Loại chuyện này tuyệt đối thuộc về từ gia cao nhất cơ mật.
Nếu như phóng tới trước kia, ai dám hỏi lời này, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy mặt đen lên đứng dậy liền rời đi.
Nhưng, xưa đâu bằng nay.
Từ gia đang ở tại sống chết trước mắt, nhà đều nhanh không còn, loại bí mật này còn có cái gì dùng?
Từ Huyên không có chút gì do dự, liền lộ ra nội tình, vươn 4 cái ngón tay, có 4 vị.
Chỉ cần ngươi cần, chúng ta liền trực tiếp đều phái qua giúp ngươi đoạt vị.
Lại có nhiều như vậy?
Chu Huyền rất là ngoài ý muốn.
Tại Chu gia nội bộ bên trong, ngành tình báo đưa tin bên trong,
Chi Khê Từ gia vẫn luôn là bị sơ sót một phương, đó là bởi vì Từ gia võ tôn cảnh giới tu sĩ số lượng ít nhất, cho nên phân tích bọn hắn thánh nhân số lượng nhiều nhất cũng không cao hơn 2 vị. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà ẩn giấu 4 vị thánh nhân. Chắc không được phụ thân Chu Huyền nói Từ gia gia chủ Từ Bạch Mai so nỉ dạ rùa đều có thể nhẫn. Thế mà vụng trộm ẩn giấu 4 vị thánh nhân, nay đặt ở thế gia trung thánh nhân số lượng tuyệt đối cũng có thể xếp vào trước 3. Thế thì xác thực có đảm. Dù sao đến lúc đó chính mình còn có thể để Tô, Dương hai nhà giúp mình cùng một chỗ chia sẻ áp lực nén. Cái kia đến lúc đó chính mình vừa lên làm gia chủ, liền sẽ hình thành 5 nhà cùng Cao gia một nhà đối lập cục diện. Cao gia vốn là cùng Chu gia bất hòa, đến lúc đó giải quyết Cao Thiên Hữu có thể cũng dẫn đến Cao gia cùng một chỗ xử lý. Thế nào? Ngài nhanh cho cái trả lời chắc chắn nha. Từ Huyên hai tay nắm tay, thân thể nghiêng về phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn người trước mắt, bức thiết hy vọng đối phương có thể mau chóng đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Tim đập của nàng càng thêm gấp rút, phản phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Hiển nhiên đã đợi chờ đợi hồi lâu, nhưng lại không còn dám có chút thúc dục chi ý, sợ chọc giận đối phương. Chu Huyền trầm tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta đáp ứng ngươi, nếu như ta lên làm Chu gia gia chủ liền sẽ trợ giúp ngươi. Chỉ có điều kiện tiên quyết là ta có thể lên làm gia chủ." Nhìn lời này của ngươi nói, bây giờ ngoại giới đều biết hạ nhiệm Chu gia gia chủ tuyệt đối sẽ là ngươi Chu Huyền. Các ngươi gia tộc nội bộ hẳn là cũng không có đối thủ cạnh tranh rồi a. Thứ Huyền gặp Chu Huyền đáp ứng, cuối cùng có thể thở phào. Đó là các ngươi không hiểu rõ chúng ta nội bộ. Gần nhất bàng chi đám người kia cùng uống nhầm thuốc như vậy muốn giết ta, thậm chí còn chuyển đến thánh nhân để ta chịu không ít khổ đầu. Cái gì? Thứ Huyền một mặt phẫn hận vỗ bàn lên, phản phất người trong nhà nhận khi dễ tựa như. Đơn giản không giảng võ đức, trong gia tộc đấu để thánh nhân đi ra quả thực là phát rồ. Cái gì cũng không nói, Chu Huyền thiếu gia, ta đại biểu Từ gia cho ngươi đứng đội, mà lại chúng ta Từ gia sẽ phái ra thánh nhân âm thầm bảo hộ ngươi. Chu Huyền cười nhạt nói, ta cảm thấy đám người kia tuyệt đối sẽ tìm tới Chi Khê. Ồ, thế mà vội vàng đi tìm cái chết. Ngươi yên tâm, tới chúng ta Từ gia địa bàn, chúng ta sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Ngài cơm nước xong xuôi, ta tìm máy bay đem ngươi đưa đến Thiên Kinh thị. Nhớ rõ giúp ta giữ bí mật, ta muốn cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Lần này trở về ta liền muốn thanh lý môn hộ. Chu Huyền khuôn mặt lạnh lùng. Dù sao phụ thân đều cho hắn hứa hẹn vị trí gia chủ, lần này trở về, hắn khẳng định là phải nghe lời đem vị trí lấy tới đương nhiên. Những cái kia bảng chi người tuyệt sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm trở lại Thiên Kinh thị kế thừa vị trí gia chủ. Chu Huyền minh bạch, mấy ngày nay Thiên Kinh thị tuyệt đối sẽ không thái bình. Hắn thượng vị độ khó muốn so Tô Chỉ Đồng, Dương Nghệ Lâm các nàng đều phải lớn hơn nhiều. Bảng chi đám người kia cùng Chu Thịnh hợp tác, tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn ngăn cản hắn. Vậy thì thử một chút ta, dù sao các ngươi cũng chỉ có một cơ hội này. Chu Huyền cũng không có tâm tình ăn cơm, phút chốc đứng dậy đối Từ Huyền nói, vậy thì làm phiền ngươi. Ta bây giờ liền muốn khởi hành đi Thiên Kinh thị. Ngàn vạn giúp ta ẩn nấp hảo hành tung. Chu Huyền lần nữa cương điệu. Chương 247, thần bí khách tới thăm. Chương 247, thần bí khách tới thăm. Đầu đầy mồ hôi Chu Thận cầm mịt rộ phồn, không ngừng dùng ống tay áo lau sạch lấy mồ hôi trên mặt. Hắn túi thấp đầu, hèn mọn mà liên tục gật đầu, đúng nha, ngài cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đối phó Chu Huyền a. Chuyện kia đương nhiên là Đường Thắng làm, ta là không biết nha. Đối mặt Chu Huyền hưng sư vấn tội, Chu Thận tự nhiên đem tất cả sai lầm đều đẩy ở Đường Thắng trên người một người. Dù sao Đường Thắng đoán chừng đều tại xếp hàng chờ đầu thai, hắn cũng sẽ không nhảy ra nói không phải mình làm. Coi như Chu Huyền hoài nghi đến trên đầu mình cũng vô dụng. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng Chu Thịnh thành thật một chút. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi làm những chuyện kia. Các ngươi đừng ép ta cầm lấy đồ đao chỉ hướng các ngươi. Trong điện thoại truyền đến Chu Huyền băng lạnh âm thanh đối mặt Chu Huyền uy hiếp, Chu Thận liên tục gật đầu xưng minh bạch, ngài liền thả một vạn cái tâm a, ta có thể làm sự tình gì a mà lại, ngài thật sự hiểu lầm ta. Ta cùng Chu Thịnh thật sự không quen, bây giờ không quen, về sau càng sẽ không quen. Chu Thận tự nhiên 10 phần hiểu rõ vị này Chu gia gia chủ. Hắn tính tình quái dị, cùng con trai hắn Chu Huyền một dạng, cũng là hiếu sát chủ. Nếu như mình không biểu hiện nhu nhược, rất có thể cho mình trêu chọc phải họa sát thân. Ân, còn có một việc ta muốn thông chi ngươi. Ta bây giờ niên kỷ cũng lớn, cũng nên lui xuống đi. Trong điện thoại Chu Huyền có chút dừng lại, âm thanh càng hung hiểm hơn mấy phần. Ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta Chu gia có ai có thể kế nhiệm đời tiếp theo gia chủ? Chu Thận sắc mặt kỳ biến, hắn chẹp chẹp miệng sau, muốn đẩy ra trong đó sinh đại. Nói dễ nghe một chút chính là Chu Huyền còn quá trẻ, khó xử trách nhiệm. Trước hết để cho trong đó sinh thay thế độ một chút sau, lại đem vị trí gia chủ chuyển cho Chu Huyền. Thế nhưng Chu Huyền cũng không muốn cho hắn nói như vậy cơ hội, hắn tiếp tục nói, ta để cử người là nhi tử ta, Chu Huyền. Ngươi đây, ta đã cho hắn cao tầng gọi qua điện thoại, chứ không có đả thông Chu Thịnh điện thoại bên ngoài, chỉ có ngươi không có tỏ thái độ. Những người khác giống như ta đề cử người đều là Chu Huyền. Chu Huyền lời nói phảng phất chịu nặng nắm đấm vậy đánh trúng tại Chu Thận đầu bên trên, để hắn có chút ngất đi. Hắn một tay chống trên bàn, trên trán không ngừng chảy ra sền sệt mồ hôi. Hé miệng, dừng lại sau một lúc lâu, gian nan phun ra hắn không muốn phun ra danh tự, Chu Huyền. Ha ha, đương nhiên là Chu Huyền a, bất quá, ngài bây giờ cũng mới 50 nhiều tuổi, cảm giác làm đến cái 70-80 cũng không phải không được a. Quên đi thôi, thời đại biến hóa nhanh. Mặc dù gần tới hơn 60 niên kỷ đặt ở bây giờ cũng không tính là già, nhưng tư duy lại là vẫn là không có bây giờ người trẻ tuổi linh hoạt. Sau khi lui xuống, ta cũng có thể tại phía sau màn giúp đỡ Chu Huyền. Chu Huyền lời nói, không khỏi Chu Thận không tán đồng, hắn liên tục gật đầu đồng ý chưa từng nghĩ, Chu Huyền không có dấu hiệu nào câu chuyện nhất chuyển, đúng, Chu Thận. Ngươi năm nay giống như 73 đi. Muốn ta nhìn a, ngươi cũng lui ra tới. Cho thêm người trẻ tuổi điểm cơ hội, ngươi cứ nói đi. Nói thật, Chu Thận hoàn toàn không có nghe được Chu Huyền lời nói bên trong mang theo một chút xíu hỏi thăm ý vị. Hắn bây giờ tựa hồ trừ đáp ứng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Là, vậy ta cũng nên lui xuống đi. Khóe miệng co quắp ứng phó hai tiếng sau, Chu Thận đem điện thoại hung hăng đập vào trên mặt bàn. Hắn đối đứng tại trước mặt thư ký nói, gọi Chu Hữu Năng lại đây. Gọi Chu Hữu Năng cho ta tranh thủ thời gian bắt tới Chu Huyền xử lý. Tuyệt đối không được để hắn còn sống tiến vào Thiên Kinh thị, bằng không thì liền toàn bộ xong. Vâng, ta bây giờ liền ngay lập tức đi thông tri Chu Hữu Năng. Chờ thư ký mau ra một lúc, Chu Thận nhúng tay gọi hắn lại, chờ một chút, đi tìm Chu Thịnh. Chu Thịnh bây giờ là mấu chốt, nhanh để hắn lôi kéo có thể lôi kéo hết thể người. Cùng Chu Huyên phụ tử quyết nhất tử chiến. Chu Thận lời nói, để thư ký triệt để sửng sốt. Hắn ánh mắt kinh ngạc trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Thận, thật ra, ngài nói cái gì? Cùng Chu Huyên phụ tử. Liền ra chủ đề. Chu Thận một tay đem trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc đánh tới hướng thư ký, như là dã thu gào thét, cái kia như thế nào, sợ cái gì? Bây giờ đã là thời khắc sống còn, chẳng lẽ chúng ta giết Chu Huyên sau, Chu Huyên là có thể đem vị trí gia chủ nhường cho bọn ta. Bây giờ không rảnh quản khác. Được làm vua thua làm giặc đạo lý không hiểu sao? Tốt, ta bây giờ liền đi. Thời khắc này Chu Thịnh còn đang cùng Chu Huy tại sân gôn. Chu Huy đánh xong một cây cầu giật đến Chu Thịnh bên cạnh. Trên mặt của hắn tràn ngập lo nghĩ, "Cha, ai gọi điện thoại tới?" "A, là Chu Thận." Xem ra lão đầu kia đã điên rồi, muốn đem đầu mâu chỉ hướng Chu Huyên cùng Chu Huyền hai người. "Cái gì? Hắn nơi nào đến lá gan, thế mà còn dám đối phó gia chủ?" Chu Huy hai con ngươi chấn động, hắn không quyết định chắc chắn được nhìn về phía bên cạnh Chu Thịnh, "Cha, chúng ta nên làm cái gì?" "Ta cũng không biết a, nhưng giống như cũng không có đường quay về." "Ngươi về nhà trước a, ngươi mang theo mẹ ngươi cùng hai người muội muội đi trước nước ngoài tránh đầu gió. Khác liền giao cho ta đi." Nghe tới Chu Thịnh muốn đem người nhà đều đưa ra nước ngoài, Chu Huy hốc mắt hồng nhuận. Hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Toàn bộ Thiên Kinh thị sẽ đại loạn, liền Chu Thịnh đều có thể sẽ chết. "Mau đi đi." Chu Thịnh nhẹ nhàng mà khoát tay. Trên mặt của hắn toát ra một loại thật sâu bất đắc dĩ. Liên tục thở dài bên trong tựa như là từ sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng ai oán, để xem như nhi tử Chu Huy cũng không khỏi vì đó động dung. Chu Huy vội vàng lái xe về nhà. Trên xe, hắn trước cho mẫu thân gọi điện thoại. "Mẹ, bây giờ ngươi nhanh lên cùng bọn muội muội thu thập hành lý, ba ba để chúng ta bây giờ ra ngoại quốc." "Cái gì?" Chu Huy mẫu thân Lý Ly không hiểu ra sao mà hỏi thăm, "Em đẹp, ra ngoại quốc làm cái gì?" "Đừng hỏi nhiều như vậy, ta bây giờ liền về nhà. Các ngươi nhanh lên thu thập xong, ta đến liền tiếp các ngươi đi." Lý Ly nhíu chặt lông mày nói, "Đi đâu cũng không nói, gọi điện thoại liền hô. Ngươi muốn làm gì?" "Muốn đi chính ngươi đi, ta muốn tại Thiên Kinh thị, ta nơi nào đều không đi." "Ai? Ngại như thế nào như thế bướng bỉnh." Chu Huy gấp đến độ nâng trán thở dài. Nghĩ thầm cũng không cần thiết gấp gáp như vậy, ngựa khí đành phải mềm xuống, "Vậy ngài ngay tại nhà chờ ta đi, ta lập tức đi qua." "Ta biết, thật sự là kỳ quái. Ta còn phải chiêu đãi khách nhân đâu." Leng keng, leng keng. Nghe tới tiếng chuông cửa, Lý Ly liền vội vàng đứng lên nói, "Cái kia trước treo à, ngươi gấp trở về à?" Không đợi Chu Huy đáp lời, Lý Ly liền trực tiếp đem điện thoại của máy. Nghe tới tiếng chuông cửa, Lý Ly lập tức người đối diện bên trong bảo mẫu phân phó, "Nhanh lên mở cửa nhà, chờ cái gì đâu?" "Vâng, phu nhân." Lý Ly cũng đuổi tới trước cửa đại môn chậm rãi bị mở ra. Nhìn thấy đứng ngoài cửa nam tử trẻ tuổi, Lý Ly khuôn mặt tươi cười đón lấy, "Chu Huyền nha, ngươi đã lâu không đến. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến xem ta đây?" Tới bái phòng Lý Ly người chính là bí mật đuổi tới Thiên Kinh thị Chu Huyền. Chương 248, không cho phép tiếp. Chương 248, không cho phép tiếp. Chu Huyền cười nhìn qua Lý Ly, đi tới nói ra, "Tứ thẩm, đã lâu không gặp, vẫn là còn trẻ như vậy." Bị Chu Huyền tán dương, Lý Ly che miệng mừng thầm, "Ai u, ngươi cũng quá biết nói chuyện. Ta đều cao tuổi rồi, nơi nào còn trẻ rồi." Lý Ly vốn là không khỏi khen người. Trong đó, nàng càng là không nhịn được trẻ tuổi tiểu thịt tươi tán dương. "Chu Huyền nha, ngươi bây giờ cũng là cao tầng. Ta còn hỏi qua ngươi tứ thúc ngươi như thế nào không đến nhà ta, còn tưởng rằng là làm lớn ghét bỏ chúng ta nữa nha." "Làm sao a, này không phải cũng là rút ra không được thời gian." Lại nói một nửa, Chu Huyền hai mắt nháy mắt đạm đạm phai mở, "Ai, liền Chu Ôn đệ đệ tang lễ cũng không có đội kịp. Thật không nghĩ tới hắn sẽ chết tại." Chu Huyền mặt bên trên tràn đầy tự trách. Nhìn thấy Chu Huyền ấy náy bộ dáng, Lý Ly khỏe mắt nổi lên óng ánh nước mắt, nàng ngẩng đầu lên tới để cho mình tận lực không rớt xuống nước mắt. Nàng thoải mái cười một tiếng, vỗ vỗ Chu Huyền đầu vai, "Được rồi, này cũng không trách ngươi." Nhìn thấy Lý Ly bộ dáng này, Chu Huyền liền đoán được Chu Thịnh phụ tử đồng thời không có cùng nàng nói quá nhiều liên quan tới Chu Ôn sự tình. Ngẫm lại cũng thế, nếu nàng cũng nhận định là chính mình giết nàng tiểu nhi tử, nàng đoán chừng cũng sẽ không cho phép chính mình rảo bước tiến lên nhà nàng đại môn. "Nhanh lên đi vào ngồi đi." Quay đầu, Lý Ly đối bảo mẫu phân phó, "Lưu Mụ, ngươi đi Chu Thịnh gian phòng đem hắn cái kia chân tảng lá trà lấy ra cho pha được đưa tới." "Tứ thẩm, đều là người trong nhà." "Quá khách khí. Trà ta liền không uống, những cái kia đều là tứ thúc chân tảng, ta uống đoán chừng hắn không vui lòng." Chu Huyền nói lời khách khí, nhưng trên mặt của hắn lại mảy may nhìn không ra có tâm tình gì bên trên ba động. Hiển nhiên, Chu Huyền hôm nay lại đây cũng không phải là làm nhảm chuyện nhà. Nhưng mà, tâm tư đơn thuần Lý Ly đồng thời không có phát giác được dị dạng. "Hắn dám?" Lý Ly gân giọng cao giọng nói. "Phản hắn, cho chất tử uống chút trà làm sao vậy?" Lý Ly răn dạy phiên trượng phu của mình sau, một giây sau liền thay đổi mặt mũi tràn đầy định nọt. Nàng tới gần chút Chu Huyền sau, nhỏ giọng nói ra, "Đúng, Chu Huyền. Chu Huy tiểu tử này gần nhất nhàn hoảng. Cũng không biết tính sao, cha ngươi cho hắn chức vụ đều cho rút." Lý Ly cười, vươn tay ra giơ lên, "Giúp ngươi một chút tứ thẩm bận điệu, giúp hắn tại trước mặt ba người nói hai câu. Ta cũng không rõ ràng kia tiểu tử như thế nào trêu chọc gia chủ, như thế nào lập tức liền cho lộ xuống tới. Bọn hắn hai người có lời gì cũng không cho ta nói. Mỗi ngày gấp đến độ trong ngực ta đau." Trên ngực, Lý Ly một mặt khó chịu bộ dáng. Chu Huyền đôi lông mày lơ đãng nhảy lên dưới. Nghĩ thầm đem con trai của nàng lấy xuống cũng không phải phụ thân Chu Huyền, mà là hắn Chu Huyền. Chu Huyền trong mắt nhìn đồng hồ bên trên thời gian sau, sờ lên cái hốt nhàn nhạt mở miệng, "Tứ thẩm, viện viện cùng Đường Đường có ở nhà không?" Nói, Chu Huyền ánh mắt di động đến trên cầu thang. Chu Huyền không hiểu thấu tra hỏi, để Lý Ly trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Nghĩ đến cầu hắn cho mình nhi tử cầu tình đi, hắn như thế nào đột nhiên hỏi hai đứa con gái tới rồi? Chẳng lẽ là không muốn làm nói sang chuyện khác? Thế là Lý Ly nhẹ nhàng thở dài, thái độ cũng đi theo chuyển biến đứng lên, chân dài thật cao mà trồng lên, "Đều ở nhà đâu? Ai, liền để ngươi giúp chút ít bận bịu đều không làm được sao? Không khỏi cũng quá tuyệt tình một chút ta." Lý Ly méo miệng ba nhỏ giọng lẩm bẩm để diễn tả mình bất mãn trong lòng. Chu Huyền cũng không giận, hắn ung dung đỡ dậy hai đầu gối, hơi hơi đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, tay không ở giữa, Minh Vương như ưu linh chậm rãi ngưng hiện. Cái kia màu đen nhánh chôi đao, phản phất là tới từ địa ngục sản phẩm, nguy hiểm mà thần bí, để cho người ta không rét mà run. Cảm nhận được một tia nguy cơ, Lý Ly quay đầu đi, trong mắt xẹt qua không hiểu. Nàng cau mày hỏi thầm, "Chu Huyền, trong tay ngươi lúc nào cầm đao rồi? Ngươi muốn làm gì?" "Thứ gì? Ta cầm đao có thể làm cái gì?" Chu Huyền hỏi lại. Lý Ly trong lòng thẳng thình thịch, căng thẳng thần kinh nhìn về phía hắn. Tại nàng khẩn trương vạn phần lúc, đặt ở cạnh ghế salon bên cạnh điện thoại chấn động vang lên. Bực bội đánh chuông âm thanh nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh. Tựa như là Chu Huy điện thoại tới. Nói, Lý Ly liền vội vàng nhúng tay hướng phía điện thoại chụp tới. Chu Huyền cái kia băng lãnh đến cực điểm con mắt, phảng phất có thể đồng kết hết thảy, hung hăng trừng mắt về phía Lý Ly, âm thanh lạnh lùng đến như cùng đi từ cựu hữu địa ngục, không cho phép tiếp. Trong chốc lát, đao quang tựa như tia chớp tại Lý Ly kinh ngạc trên khuôn mặt hiện lên. Chu Huy khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nhìn điện thoại sau, cắn răng giẫm chết chân ga. Như thế nào không tiếp điện thoại? Hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Liên tục xông một đường đèn đỏ, Chu Huy bỏ ra gần tới một nửa thời gian liền đuổi tới trong nhà. Hắn xuống xe liền xe môn đều quên quan, liền một đường chạy chậm đến sông lên cầu thang. Thở hồng hộc Chu Huy không để ý nghỉ ngơi, vội vàng điền mật mã vào đẩy ra đại môn. Hắn hai mắt dạo qua một vòng, gấp trương hề hề nhìn về phía bên trong. Rón rén đi vào, nhẹ giọng kêu gọi, "Mẹ, viện viện, Đường Đường." Vô luận Chu Huy như thế nào kêu gọi, đều không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn âm thanh. Như thế nào một người không có, chẳng lẽ đi trước sân bay rồi? Chu Huy nghe tới bên trong một điểm âm thanh không có, tay chân cũng biến thành dần dần lớn mật đứng lên. Hắn nện bước nhanh chân từ chiều hội phòng khách đi đến đi vài bước, bước chân hắn đột nhiên đình trệ. Chu Huy trong lòng lộn bộ một tiếng, hơi hơi đem chân nâng lên chút. Cảm giác kia phảng phất là dẫm ở đầm lầy thượng đồng dạng, dính dính mà lại nặng nề. Hắn đông nhiên cúi đầu, liền nhìn thấy chân bóng sàn nhà bên trên có một vũng máu, giống như một đóa nở rộ hồng liên, để sắc mặt hắn đại biến. Nhà mình bên trong huyết, cho dù ai nhìn cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Hắn hung ác nham hiểm mặt bên trên hiện lên điên cuồng, bộc phát ra cường đại uy áp. Là ai? Gào thét âm thanh tại phòng lớn như thế bên trong quanh quẩn. Có thể là ai vậy? Chu Huy ca. Chu Huyền từ trong sân thượng đi ra, trong tay của hắn dẫn theo đen nhánh Minh Vương. Sắc bén Minh Vương lóe ra băng lãnh hàn mang, để cho người ta chỉ là nhìn xem cũng không khỏi sợ hãi. Tấm kia tuấn tiếu mặt bên trên dính lên một giọt chưa khô vết máu. Nhìn thấy Chu Huyền từ trong sân thượng đi ra, Chu Huy khiếp sợ trừng lớn hai con ngươi, phản phất thấy được thị sát thành tính ma vương. Chu Huyền. Chu Huy vô ý thức lùi lại, sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệnh. Run run răng âm thanh ở bên tai của cộc cộc vang động, không ngừng lùi lại hắn áp chế phẫn nộ trong lòng, nhẹ giọng hỏi thăm, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải tại Tây Nam Đầm Châu sao? Ta người tại sao không có cho ta tin tức?" Chu Huyền nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua vị này Đường ca, nhếch miệng lên, "Những người kia đoán chừng bị giết." "Bị giết? Bị ai? Ngươi người không phải đều tại Thiên Kinh thị sao?" Chính mình người cùng Chu Thận phái ra người rõ ràng tại Tam Hợp thôn phụ cận quan sát đến Chu Huyền động tĩnh. Một khi có gió thổi cỏ lay, hẳn là đều sẽ ngay lập tức hướng hắn báo cáo mới là. Có thể ra hỏa này đến tột cùng là dùng phương pháp gì đột nhiên xuất hiện Thiên Kinh thị? Rõ ràng khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ, chẳng lẽ hắn biết thuấn gian di động hay sao? Bị người của Từ gia giết ta, ngươi biết đến, Tây Nam là Từ gia người địa bàn. Chu Huyền cười khẽ. Chương 249, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Chương 249, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Từ gia? Từ gia? Ngươi chừng nào thì còn cùng Chi Khê Từ gia dính liễu thượng quan hệ? Chu Huy toàn cảnh là không thể tin. Hắn biết Chu Huyền cùng Tô, Dương hai nhà quan hệ không hề tầm thường. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn cùng Từ gia có quan hệ hợp tác, này làm sao chơi? Ai, ngươi cái đứa con bất hiếu, không tìm mụ mụ ngươi rồi. Chu Huyền nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Gặp Chu Huy giật mình tại nguyên chỗ, Chu Huyền nhẹ giọng, "Hả? Mẹ ta đâu?" Chu Huy run run bờ môi hỏi thăm. Hắn chẳng qua là cái đại tông sư, tới vội vàng, bên cạnh cũng không cùng bất kỳ cao thủ. Nếu là cùng Chu Huyền động thủ, hắn căn bản liền không có phần thắng. Chu Huyền chỉ vào Chu Huy, mặt mày mang cười, chờ lấy chính là ngươi câu nói này. Vậy thì cho ngươi nhìn cái chơi vui tràn diện. Không biết ngươi có thể hay không đoán được, ta vì cái gì đem ban công màn cửa kéo lên. Chu Huyền một tay đem màn cửa kéo ra, xuyên thấu qua ban công rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, Chu Huy thấy được cái kia tàn nhẫn đến hắn tưởng tượng đều không thể tưởng tượng tràn diện. Mẹ của hắn cùng hai người muội muội thế mà tựa như là quần áo một dạng bị giá treo quần áo treo ở trên cột treo quần áo, máu tươi tí tách trôi trên sàn nhà. Nhìn thấy ba người vùng thong tóc dài đen nhánh, hai chân cách mặt đất đông đưa, Chu Huy triệt để không cách nào tỉnh táo, hắn phủ phù một tiếng cái mông liền nện xuống đất. Sợ hãi cực độ cảm giác chiếm cứ lấy đầu góc của hắn, phản ứng sinh lý hạ hắn trên đung quần tuôn ra một dòng nước ấm. Ngắn ngủi khoảnh khắc, trên mặt hắn biểu lộ phức tạp, phẫn nộ, bất đắc dĩ, sợ hãi. Nhưng tựa hồ cường đại sợ hãi muốn đem cái khác mấy loại cảm xúc đều bao phủ lại. Hắn bây giờ chỉ muốn mau thoát đi trước mắt ác ma. Nói đùa cái gì, hắn tính đến chính mình cha Chu Thịnh cùng bảng chi mấy tên kia dựng lên tới gánh hát rong nơi nào sẽ là trước mặt vị này ác ma đối thủ. Lúc này hắn cũng triệt để minh bạch phụ thân tại sao phải hắn tranh thủ thời gian mang theo mẫu thân cùng hai người muội muội chật vật chạy ra ngoại quốc tránh đầu sóng ngọn gió đáng tiếc. Hết thảy tựa hồ cũng đã quá muộn. Trơ mắt nhìn xem Chu Huyền đi hướng chính mình, sủi lơ hai chân khiến cho hắn đều không còn đứng lên khí lực. Chỉ có thể trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đen như mực lại sắc bén dị thường Minh Vương hướng phía trên đầu của hắn rơi xuống phát hiện nhân vật phản diện hành vi, thu hoạch một vạn nhân vật phản diện giá trị. Chu Huy chết thảm tại từ trong nhà, Chu Huyền hai mắt vẫn như cũ lanh khốc bình tĩnh. Hắn thu hồi trong tay Minh Vương, hướng về kế tiếp mục đích đi đến. Hôm nay Thiên Kinh thị so dĩ vãng đều phải yên tĩnh rất nhiều. Nay quốc tế thành phố lớn vậy mà lại tại suốt cả ngày bên trong bị triệt để đè xuống tạm dừng khóa. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ hiện đại hóa trong thành thị. Mấy chiếc xe sang tại cô tịch đường đi ngược lên chạy. Người trên xe phần lớn là xoay người lưng còng, đi đường đều tốn sức, hoặc là tay cầm quả trượng, hoặc là cần cưỡi xe lăn láo ra hỏa. Bọn hắn phía trước hai ngày liền bị đương kim Chu gia gia chủ Chu Huyên mời mọc phó ước đến đây Thiên Kinh thị. Tại trên lầu chót mấy cái bảng chi Chu gia người đồng thời đem ánh mắt hội tụ ở Chu Hữu Năng trên thân. Có thể thiếu gia, những người này đều là ai nha? Chu Hữu Năng nửa mở trong hai mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Những người này đều là canh giữ ở Chu gia từ đường người, nhanh thông chi chúng ta tất cả mọi người, không nên khinh cử vọng động. Thả bọn họ đi, tuyệt đối không được ngăn cản. Từ đường người. Đám người không hiểu. Những lão gia hỏa kia bên trong ẩn giấu đi mấy cái thánh nhân đều không có người biết được. Chu gia mỗi lần đổi gia chủ, bọn hắn đều sẽ bị gia chủ triệu tập mà đến. Trung điệp thở dài, Chu Hữu Năng hai mắt triệt để mở ra. Bây giờ cặp mắt của hắn bên trong chỉ còn lại kiên nghị, xem ra chính là đêm nay. Gia chủ là quyết tâm muốn vào hôm nay nhường chỗ ngồi. Cuối cùng, liền xem ai có thể đứng đi đến gia chủ trước mặt. Tại sao lưng tiếp lấy điện thoại tu sĩ sắc mặt đống nhiên kỳ biến, hắn liền vội vàng tiến lên báo cáo, có thể thiếu gia, thận gia nói tứ gia gia bị đổ. Mà lại ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Chu Huyền giết chết người thừa kế Chu Trung Hàng, Chu toàn bộ. Chu Hữu Năng ngạnh sinh sinh bốc lên một vệt nụ cười khổ sở, Chu Huyền người này thật sự là cái sát nhân cuồng ma a. Trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên xuất hiện tại Thiên Kinh thị bên trong, còn giết nhiều người như vậy. Đơn giản làm cho lòng người phát run. Bây giờ người khác ở đâu? Chu Hữu Năng vội vàng hỏi thăm. Chúng ta người tại Thận gia chỗ văn phòng ngăn chặn hắn. Bây giờ tại 30 tầng, lên một tầng nữa Thận gia liền gặp nguy hiểm. Chúng ta muốn đi chi viện sao? Nói nhảm. Chu Hữu Năng hô. Hắn còn là lần đầu tiên gấp gáp như vậy. Vị này ác thiếu mang đến cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Coi như hắn muốn dẫn tất cả thủ hạ đi cứu viện Chu Thận lúc, lại một vị thủ hạ nhận được bố trí tại Thiên Kinh thị bộ chỉ huy tin tức. Có thể thiếu ra. Bộ chỉ huy nơi đó thông qua giám sát phát hiện, Tô, Dương, Từ, Phạm tứ gia nhân đang tại hướng Thiên Kinh thị tuân đi qua. Thậm chí phát hiện mấy đạo bay trên trời gia hỏa đang hướng Thiên Kinh thị nhanh chóng bay tới. Bốn nhà. Xuất động thánh nhân. Chu Hữu Năng chỉ cảm thấy đầu một bộ, một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Nay Chu Huyền đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, thế mà có thể để cho bốn nhà tới chi viện. Hơn nữa còn phải tới thánh nhân. Chúng ta đã thua. Chu Hữu Năng hơi sau khi tự hỏi, đối thủ hạ sau lưng quát, không nên hoảng hốt. Nghe ta an bài, thông chi tất cả bàng chi trước mặt người khác hướng Chu gia trang vườn ngoài phủ đệ. Không đi cứu Thận gia. Bàng chi người tự nhiên đều lo lắng Chu Thận an toàn. Dù sao Chu Thận mới là bọn hắn bàng chi lãnh tụ. Sinh tử tồn vong thời khắc, quản không được nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ đã thua, một bước cuối cùng cờ, nhất định phải là cơ hiểm. Nhưng này tự hồ, Chu Huyên gia chủ bọn hắn đều tại trong phủ đệ đâu. Bàng chi mấy người mồ hôi đầm địa. Bây giờ tình trạng nguy cấp đến để bọn hắn toàn bộ mất đi cơ bản năng lực suy tính. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Kẻ thắng làm vua, người thua là giặc. Náo lớn như thế, Chu Huyên gia chủ cũng không có phái người ngăn cản. Chu Hữu Năng hai mắt lóe ra khôn khéo, hắn đây là tại cho chúng ta bảng chi cơ hội cuối cùng. Nếu như nắm chắc không được, liền đợi đến Chu Huyền thượng vị sau đại khai sát giới a. Hắn là đang khảo nghiệm con trai mình cửa ải cuối cùng, nhìn hắn đến tột cùng có bản lãnh hay không đi đến trước mặt hắn. Nếu như đi đến trước mặt hắn, cái kia gia chủ chính là hắn Chu Huyền. Nếu như đi không đến, Chu Hữu Năng hai mắt điên cuồng, chúng ta bảng chi liền vẫn tồn tại hy vọng. Đám người hai mặt nhìn nhau, không quyết định chắc chắn được để bọn hắn từ bỏ Chu Thận thực sự quá mức lỗ mãng. Ta đi theo ngươi, có thể thiếu ra. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Loại này trong lúc nguy cấp, liền sợ chim đầu đàn. Một khi có một người chụp chân quyết định đi theo, cái kia còn lại đã mơ hồ người cũng liền không còn chủ kiến. Đi. Liêu mạng, đại không được chính là vừa chết thôi. Thật sự, ta cũng không muốn Chu Huyền loại kia ra hỏa làm chúng ta Chu gia gia chủ. Hắn đi lên sau chúng ta bảng chi người coi như bị giết sạch cũng có thể. Chương 250, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Chương 250, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Vẹn vẹn một môn chi cách. Bên ngoài liên tiếp truyền đến kêu thảm cùng không ngừng gào thét. Còn có đao thương và chạm duệ vang dội, mỗi một âm thanh đều giống như trọng kích vậy đện tại Chu Thận trong trái tim. Hắn xô đẩy trước mặt mấy cái tu sĩ, hoảng sợ kêu to, "Mau mau, ra ngoài cho ta ngăn trở Chu Huyền. Ngày thường tiêu nhiều tiền như vậy bồi dưỡng các ngươi, thời khắc mấu chốt tới điểm tác dụng a. Nhiều như vậy tu sĩ thế mà ngăn không được một cái Chu Huyền, các ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Chu Thận tòa nhà này bên trong nhiều như vậy tu sĩ thế mà ngăn không được cái Chu Huyền, còn để một mình hắn giết tới mái nhà đây quả thực là lớn lao khuất đủ. Không nói những cái khác, trọng yếu nhất chính là lập tức hắn liền muốn giết tiến vào. Này nếu là không có ngăn trở, rất khó tưởng tượng tiểu gia hỏa kia sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trung tướng quân một quyền này càng đem Chu Thận chỗ văn phòng đại môn đánh cho vỡ nát. Mảnh vỡ bay múa đầy trời, nhìn thấy ngoài cửa cầm trong tay Minh Vương đánh tới Chu Huyền, Chu Thận kinh hãi khắp khuôn mặt là bối rối. Hắn vội vàng đẩy trước mặt tu sĩ tiến lên, "Nhanh lên cho ta ngăn trở hắn." Mấy cái tu sĩ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, doa đến toàn thân dựng tóc gáy. Giống Chu Huyền dạng này trùng sắc đến nơi đây thực lực đoán chừng đã sớm vượt qua bình thường võ tôn, kia tối thiểu đều phải là đỉnh phong võ tôn cảnh giới thực lực. Mà lại hắn còn có thể triệu hồi ra những cái kia có thể so với võ tôn thực lực thánh ngân binh, càng làm cho bọn hắn đau đầu khó xử. Chu Huyền mang theo sát tướng quân cùng trùng tướng quân đánh tới. Sát tướng quân trong tay huyền chuyển thánh kiếm không ngừng vung ra, trước mặt tu sĩ lại khó mà ngăn cản, nháy mắt liền bị xông phá bảo hộ trận hình. Nhìn thấy đứng không, trùng tướng quân dùng lục thân tiến lên cho Chu Huyền mở đường. Mấy cái tu sĩ vội vàng vận dụng võ pháp đem từ trùng tướng quân thân thể đánh nát. Nhưng này trùng tướng quân có võ pháp gia trì, thân thể hư hao bộ phận cấp tốc khép lại. Hắn mang theo chỉ hổ trọng quyền hung hăng đánh trúng tại Chu Thận trước mặt võ tôn. Một cái trọng quyền dưới, là trùng điệp va chạm chầm đục. Nhận trọng quyền võ tôn toàn bộ gương mặt đều thật sâu rơi vào đi, vặn vẹo mặt bên trên miệng đại trường, mấy viên nát răng sen lẫn huyết dịch bay ra. Chờ đúng thời cơ Chu Huyền nhìn chăm chú Chu Thận. Nháy mắt đi tới trước người hắn, hắn cặp kia tràn ngập sát khí mà hai mắt chằm chằm Chu Thận thân thể cứng đờ. Hắn vô ý thức vội vàng nâng lên hai tay, muốn quát lớn Chu Huyền, ngươi không nên quá phận. Nhưng Chu Huyền cũng không ăn hắn một bộ này. Bây giờ đã lên lôi đài, nơi nào có hạ tràng đạo lý. Chu Huyền dùng đen nhánh chôi đao nhấc lên, trung điệp đè vào Chu Thận cái kia giản mua trên má. Phanh 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 phanh. Một giây sau, Chu Thận mới cảm nhận được Chu Huyền một kích này khủng bố. Cả người mất đi trọng lực vậy bay ra, đâm vào cái kia đen nhánh bên trong nhiễm mấy vệt yêu diễm màu đỏ bản trên chân. Chu Thận hét hầu ngọt ngọt, hỗn hợp có nước bọt máu đặc cách ra, hắn một tay đặt tại trên má, một cái tay khác khiêng ra, ý bảo Chu Huyền dừng tay, không nên đánh, Chu Huyền. Hắn yếu đuối tiếng hít thở dưới, âm thanh cũng cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng thời khắc này Chu Huyền không có chút nào lòng thương hại, hắn một cước buồn bực ở Chu Thận gương mặt giàn mua kia bên trên. Không đợi Chu Thận phản ứng, hắn đem tựa vào trên mặt bàn Chu Thận bạo lực mà nhấc lên, giống như là nhấc lên cái con gà con vậy nhẹ nhõm. Chu Thận thủ hạ các tu sĩ gặp Chu Thận bị nắm chặt, toàn bộ dừng tay lại. Hoa két. Liên tiếp hộp máu Chu Thận, đầu đều tại Chu Huyền này hai lần trở nên ngất đi. Chu Huyền, ngươi thật muốn giết ta? Chu Thận hư nhược thanh âm bên trong kèm theo yếu đuối tiếng thở dốc. Chu Huyền mặt như băng xương, không có chút nào tình cảm, hai mắt quét mắt trước mặt bảng chi tu sĩ, mở miệng yếu ớt, "Chu Thận, ngươi không phải cũng muốn giết ta?" Thua liền có chút Chu gia cao tầng dáng vẻ, đừng ở nhà mình tu sĩ trước mặt mất mặt xấu hổ. "Ngươi?" Chu Thận muốn nói cái gì, nhưng quá nhiều lời nói đều nuốt xuống. Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có thể là cảm thấy nói cũng không có cái gì cái dám dùng. "Cái kia thả ta đi, ngươi giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Dù sao ta là bảng chi lãnh tụ, ngươi làm tới gia chủ muốn làm sao phục chúng?" Đến nay, Chu Thận cũng không thấy đến Chu Huyền sẽ giết hắn. Dù sao toàn bộ Chu gia bảng chi đều duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn ở bên chi nội bộ hy vọng không chút nào khoa trường, muốn so thiên còn muốn cao. Hắn chính là bảng chi đại biểu, không còn hắn, Chu Huyền coi như lên làm gia chủ cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm sai sử bảng chi lực lượng. Chu Huyền chỉ là cười khẩy, ta xác thực cần ngươi trợ giúp. Hắn hơi hơi hất cằm lên, nhìn qua trước mặt những cái kia không biết làm sao bảng chi tu sĩ. Một giây sau, Trần Trung cùng Đàm Thánh Kiệt liền mang theo tu sĩ vào. Đều không cần động. Trần Trung nghiêm nghị giống to. Nhìn thấy Chu Huyền người đổi tới, những tu sĩ này cũng triệt để không còn chống cự tâm tư. Bọn hắn đủ rũ, biết Chu gia bảng chi lại không xoay người khả năng. Chu Thận gian nan ngoái đầu lại nhìn về phía Chu Huyền, hỏi: "Ngươi cần ta cái gì trợ giúp? Ta tận lực đều sẽ trợ giúp ngươi. Gia chủ này chi vị ta cũng không tranh." Chu Thận chủ động chịu thua. Dù sao bây giờ cái mạng nhỏ của mình đều trên tay hắn, hắn cũng không dám đánh cược Chu Huyền không dám giết chính mình. Nhìn ra hỏa này cái kia có thể ăn người con mắt, đoán chừng coi như thần tiên tới, hắn cũng dám giết. "A, thật ra thật là khá hào phóng. Vậy thì cho ta mượn ngươi đầu người dùng một lát a. Biết ngươi ở bên chi hy vọng, bọn hắn nhìn thấy đầu của ngươi khẳng định sẽ cho ta mặt mũi, để ta thông suốt." "Cái gì? Ngươi?" Không đợi Chu Thận lại nói tiếp, Chu Huyền liền dùng Minh Vương cắt lấy đầu của hắn đứng trong phòng làm việc bảng chi các tu sĩ hổ khu chấn động, cho dù ai cũng không dám đứng ra ra mặt, không dám đứng ra thay Chu Thận báo thủ. Bởi vì bọn họ là thật không nghĩ tới Chu Huyền lại dám thật giết Chu Thận. Nhân gia dù sao cũng là bảng chi lãnh tụ, thế mà không có cái gì do dự liền giết rớt. Này đưa đến chấn nhiếp tác dụng là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bây giờ, Chu Huyền trong mắt bọn hắn chính là chiến vô bất thắng, cái này Chu gia vị trí không có người có thể từ trong tay hắn cướp đi. Chu Huyền trong tay dẫn theo Chu Thận đầu lâu, đối Trần Trung cùng Đàm Thánh Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái đám người hiểu ý. Đều đi theo Chu Huyền sau lưng đi ra ở bên ngoài tụ tập không ít đến đây chi viện bảng chi tu sĩ. Trong đó bối phận tương đối cao lão thái thái Chu Đẹp Kinh, hai tay chăm chú nắm chặt quả trượng, run run rẩy rẩy đứng tại phía trước nhất đối bảng chi các tu sĩ phân phó, đều cho ta chặt cửa. Chỉ cần Chu Huyền kia tiểu tử đi ra, liền cho ta trực tiếp cầm xuống. Về phần hắn người đi. Lão thái thái trong mắt lóe ra âm tàn, đều giết rồi, xảy ra sự tình ta một người gánh. Vâng. Đám người tiếng trả lời như sấm rền điếc tai phát hội. Qua tuổi trăm lão thái thái Chu Đẹp Kinh bình tĩnh một tấm đen nhánh mặt mo, trên mặt da thịt run lẩy bẩy. Toàn thế giới tất cả Chu gia bảng chi đều bị triệu tập đến Thiên Kinh thị. Trên tay nàng người phần lớn đều là hải ngoại người, lần này trở về cũng không có cùng Chu Huyền lên tiếng chào hỏi. Nếu như không phải bảng chi người lên làm gia chủ, nàng đoán chừng cũng vô pháp thọ hết chết giả. Chương 251, một đời mới vương. Chương 251, một đời mới vương. Chu Huyền trong tay dẫn theo Chu Thận đầu người chậm rãi từ cao ốc đi ra. Nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đi ra, Chu Đẹp Kinh đại vung tay lên, ngăn chặn bọn hắn. Chúng tu sĩ bước lên phía trước, mà nàng thì chống quải trượng chậm rãi đi theo. Chỉ có điều, người phía trước đột nhiên dừng bước, để nàng đâm vào người phía trước. Mãi mãi, cái này. Nhìn thấy Chu Thận đầu người tại Chu Huyền trên tay, chúng bảng chi tu sĩ nơi nào còn dám tiến lên. Bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ, đều quay đầu đem ánh mắt đặt ở Chu Đẹp Kinh trên thân. Nhúng tay gõ xuống cứng đờ thắt lưng, đẩy ra người trước mặt, Chu Đẹp Kinh tiến lên trừng mắt lạnh lẽo mà giận dữ mắng mỏ, "Tiểu tử, dựa theo bối phận." Không đợi chính mình cầm bối phận đè người, Chu Đẹp Kinh liền thấy được Chu Huyền trên tay viên kia đẫm máu đầu người. Lão thái thái nhìn thoáng qua liền nhận rõ, dọa đến một cái lão đảo trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nàng che kín nếp vốn khỏe miệng không ngừng co quắp, trời ạ, đây không phải là Chu Thận ca ca. Ngươi thế mà. Bởi vì đánh vào thị giác quá lớn, lão thái thái lại là trực tiếp hôn mê, đổ vào tại chỗ. Gia hỏa này chủ tâm cốt lại một lần nữa đổ xuống, những này bảng chi tu sĩ cũng không nắm được chủ ý gặp Chu Huyền cười khẩy, hướng bọn họ thẳng tắp đi tới, bọn hắn cũng không thể không nhường ra một con đường. Tại sao lưng Đàm Thánh Kiệt mừng thầm nói, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, vẫn là ta thiếu ra điểm nhiều. Trần Trung thấp giọng nói, không sai, bây giờ chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Bốn nhà người vừa đến, liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng ngăn cản không được thiếu ra hôm nay ngồi lên vị trí gia chủ. Như hai người bọn họ sở liệu, trên đường đi bọn hắn đều thông suốt. Vô luận là ai khi nhìn đến Chu Thận đầu lâu lúc, đều sẽ chủ động lựa chọn né tránh. Thẳng đến bọn hắn đi vào trong trang viên, sắc mặt trắng bệnh Chu Hữu Năng mang theo đội cảm tử ngăn tại trước mắt của bọn hắn. Nhìn thấy Chu Hữu Năng, Chu Huyền cao ngạo tư thái cười hỏi, ngươi chính là Chu Hữu Năng a? Giết thật ra, ngươi còn nghĩ qua đi. Ngươi coi như không tệ, có thể để cho ta ăn thiệt thòi. Đã đủ có thể, ngươi muốn châu chấu đá xe. Chu Huyền hai mắt hơi hơi nheo lại, trên người tản mát ra vương giả một dạng khí thế. Hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy, gọi hắn lần lượt thuế biến. Bây giờ nội tâm của hắn cũng vô cùng kích động. Hắn này lâu dài tới phân đấu, giết một chồng có thể chất thành núi thi thể, không phải là vì gia chủ. Đừng nằm mơ, chính mình né qua một bên đi chết. Cảm nhận được Chu Huyền cái kia cố vinh và hung hăng tư thái, gặp chuyện không hoảng hốt Chu Hữu Năng tại thời khắc này cũng triệt để bối rối lên. Hắn khô khốc hầu kết nhấp đô, hai mắt không ngừng hiện lên tơ máu, giết. Thiếu gia, ngài đi vào. Bên này giao cho chúng ta. Đứng tại Chu Huyền thủ hạ sau lưng hưng phấn la hét. Bọn hắn biết, thắng lợi đang ở trước mắt. Trần Trung cùng Đàm Thánh Kiệt dẫn đầu xuất kích, Song Vương không có dương cung bạt kiếm liền trực tiếp tiến vào tử đấu. Chu Huyền đem trên tay dẫn theo đầu lâu ném rác rưởi vậy ném xuống đất tùy ý nó nhấp đô. Hắn nắm thật chặt hệ tại trên cổ cả vạn, chậm rãi leo lên Chu gia phủ đệ cầu thang. Nơi cửa, Giang Thập Toàn sớm đã đi ra chờ đợi. Nhìn thấy Chu Huyền chậm rãi đi tới, hắn mặt mũi tràn đầy đắp lên nụ cười, đối thủ hạ bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên thủ hạ khẽ gật đầu, liền vội vàng đem đại môn mở ra. Giang Thập Toàn hai tay kéo lại góc áo sau tiến lên, đối Chu Huyền 90 độ cúi đầu, "Thiếu gia." Chu Huyền nhẹ nhàng ư một tiếng, phối hợp hướng phía cái kia đạo phóng xạ ra quyền lực quang mang gian phòng đi vào. Vô số Chu gia lão nhân nhìn thấy Chu Huyền đi tới, ngồi trên ghế bọn hắn lập tức đứng dậy hơi hơi cúi đầu. "Chu Huyền." Chu Huyền cũng từ chủ vị đứng lên. Gia gia Chu Đông Hải khuôn mặt mang cười nhìn lấy mình thương yêu nhất cháu trai. Đóng cửa. Chu Huyền đối Giang Thập Toàn phất tay đại môn chậm rãi quan bế, người ở chỗ này không có người quan tâm bên ngoài chiến đấu, không có người quan tâm có ai tại chết đi. Bởi vì đối với Chu gia tới nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là gia chủ chuẩn bị nghi thức. "Các vị, vậy ta Chu Huyền ngay tại này tuyên bố, đem Chu gia gia chủ chi vị giao tiếp cho ta trưởng tử, Chu Huyền." Chu Huyền tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tràng diện liền bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm đứng tại chỗ, Chu Huyền gạt ra một tia dường như bông lòng nụ cười, đối đầu nhâm gia chủ cúi đầu. Ngay sau đó, chính là Chu Huyền đối Chu Huyền quyền lực giao tiếp. Chu gia dòng chính tăng thêm bảng chi hơn vạn người gánh nặng rơi vào Chu Huyền trên bờ vai ở đây tới những lao giả này, liền Chu Huyền cũng không khỏi liễu lưới. Dòng giá 18 vị thánh nhân. Chu gia nội tình khủng bố như vậy. Những này có thể so với đạn hạt nhân vũ khí chính là Chu gia có thể trăm năm không suy tư bản. Tại bọn hắn trước khi chết, bọn hắn sẽ đem y bát của mình truyền thụ cho tân nhiệm những người thừa kế. Chu gia có dạng này võ pháp, cũng có thực lực như vậy. Có quá nhiều nội bộ bí mật để Chu Huyền cũng không khỏi lưng phát lạnh đêm nay, bàn giao thực sự rất nhiều. Toàn bộ Chu gia sẽ nên đón hoàn toàn mới một đời hoàn thành thành tựu, một đời mới vương, thu hoạch được 100 vạn nhân vật phản diện giá trị. Một năm sau, Võ Châu thị, trong nhà ăn, một vị thần bí nam tử đẻ thấp mũ lơi chai che mình gương mặt, đi vào phòng khách bên trong. Hắn giống như là thấy được Chúa cứu thế vậy, nháy mắt khóc ròng ròng đứng lên, "Cao huynh đệ, nhanh lên mau cứu ta." Phòng khách bên trong nam tử trẻ tuổi người bên trong núi rắn vào hai đạo sợi râu, hắn nắm bắt chén trà, âm thanh lanh lảnh chói tai, "Hừ, các ngươi Chu gia gia chủ thật đúng là cái đồ tệ nha. Thượng nhiệm sau liền biết giết người, hắn muốn đem Viêm quốc người đều giết tuyệt thật sao?" Cái này mang theo giả dâu dịa, nói chuyện mảnh nhọn nam nhân chính là Cao Thiên Hữu. Một năm này, hắn cũng không dễ chịu. Cái kia Chu Huyền lên làm gia chủ sau, khắp nơi nhằm vào hắn, giết người đứng bên cạnh hắn, nhưng chính là không giết hắn. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng có cái gì mục đích. Dù sao thời gian dài như vậy qua xuống, hắn đã từ lâu chết lặng không chịu nổi. Sinh mệnh trong mắt hắn cũng đã bất quá là mây bay. Từ khi Long Đảo đoạn đường sau, tại Cao gia hắn cũng không nhận chào đón. May mắn dựa vào hệ thống cái này hực chi lực, tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, bằng không thì hắn sớm đã bị Cao Đẳng Vân đuổi ra Cao gia. Tên trước mắt là Chu Huyền đang tại phái người truy sát Lý Tuyển, hắn vốn là chuyên môn tại Chu Huyền dưới tay làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Không nghĩ tới Chu Huyền lên làm gia chủ sau liền bắt đầu tháo cối giết lửa, đem toàn bộ Chu gia làm gà bay chó chạy. Diệt trừ đối lập hành vi cực giống cổ đại mới kế vị hoàng đế. "Lý Tuyển huynh đệ, ta lực bất tòng tâm a." Cao Thiên Hữu lắc đầu, bùi ngùi thở dài. "Tên kia bây giờ tình thế quá lớn, ta coi như Cao gia gia chủ đoán chừng cũng giúp không được ngươi." Lý Tuyển thống khổ lệ rơi đầy mặt, hắn dùng thanh âm run rẩy tiếp tục đau khổ cầu khẩn. Bao xương cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, mấy người mặc câu phục đại hán ngăn ở cửa ra vào, "Lý Tuyển." Lý Tuyển đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mấy người liên tục bày đầu phủ nhận, "Không phải, ta không phải." Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ nghe Lý Tuyển giải thích, mấy người ra tay đem Lý Tuyển cũng dẫn đến Cao Thiên Hữu cùng một chỗ giết chết. Chương 252, cầu hôn. Chương 252, cầu hôn nhân vật chính Cao Thiên Hữu đã chết, thu hoạch 10 vạn nhân vật phản diện giá trị ban thưởng. "Gia chủ, hai người đều diệt trừ." "Ân, khổ cực." Bưng lấy một chùm tiên diễm hoa hồng Chu Huyền thu hồi điện thoại. Nhìn qua hướng hắn đi tới người yêu, khoe miệng của hắn không tự giác dương lên. Tô Chỉ Đồng mặc màu lam bó sát người váy liền áo, hoàn mỹ phát họa ra nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong là lướt dáng người. Mỗi một chỗ đường cong đều lộ ra như thế trôi chảy tự nhiên, không có một tơ một hào dư thừa hoặc căng cứng cảm giác. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng nõn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hơi hơi dương lên khóe miệng toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, khiến cho nàng cả người nhìn qua đã thân thiết lại mê người. "Bà bối, ngươi còn biết đến xem ta đây? Ta cho là ngươi đều nhanh quên ta cái này vị hôn thê." Tô Chỉ Đồng bên miệng, tinh xảo trang dung hai mắt lộ ra ưu hoán đem trên tay hoa tươi đưa cho Tô Chỉ Đồng sau, Chu Huyền đem nàng kéo đến trên xe. "Làm sao lại, không phải giống như ngươi đang bận. Có thời gian khẳng định phải ngay lập tức đến xem nhà ta bà bối a." "Hừ, ba hoa." "Lái xe, bổn tiểu thư chết đói." Tô Chỉ Đồng nhẹ giọng lẩm bẩm. "Tuân mệnh, Tô gia chủ." Chu Huyền mang theo Tô Chỉ Đồng đi tới một nhà ven biển trong nhà ăn ở cạnh tại cửa sổ thủy tinh bên cạnh cái ghế bên trên ngồi xuống, Tô Chỉ Đồng không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Oa, ngươi còn thật biết chọn. Ta cái này sinh trưởng ở địa phương Võ Châu người cũng không biết Võ Châu có như thế cái địa phương. Dù sao ngươi là công chúa, nơi nào sẽ đến đẳng cấp thấp như vậy phòng ăn?" "Hừ." Tô Chỉ Đồng chân dài chồng chồng điệp điệp, nàng hôm nay trong đôi mắt đẹp không biết vì cái gì thỉnh thoảng lộ ra ưu oán. Dĩ nhiên là bởi vì trước mặt Âu Yếm vị hôn phu hôm nay quên đi sinh nhật của nàng đã từng dựa vào sinh nhật đem chính mình thực tình đều cho bắt được nam nhân làm sao có thể không có qua mấy năm liền quên sinh nhật của nàng. Quả thực là quá mức. Không thể tha thứ, ban đêm nhất định phải đập nát cái mông của hắn. Tô Chỉ Đồng trong lòng âm thầm lập mưu tà ác trừng phạt kế hoạch. Qua không lâu, đồ ăn cũng tới đủ. Nhìn thấy bàn ăn thượng đồng thời không có bánh sinh nhật, Tô Chỉ Đồng hy vọng cuối cùng cũng triệt để tiêu tán. Tô Chỉ Đồng dầu dĩ không vui mà ăn lời nói, trong lúc đó một câu cũng không lên tiếng. Liền mặc cho Chu Huyền cho mình gấp thức ăn, không yên lòng liên tục ngân âm thanh qua loa. Mà Chu Huyền thì nhìn không ra cái nguyên cớ một dạng, còn nghi ngờ nhìn qua Tô Chỉ Đồng, làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? "Không có nha." Tô Chỉ Đồng âm thanh mang theo chút giọng nghẹn nào. Có thể Chu Huyền nhưng vẫn là không nghe ra tới tựa như, không đợi Tô Chỉ Đồng ăn xong liền đứng lên nói, "Ta ăn no, đi bờ biển đi dạo tiêu hóa một chút." "Ân." Tô Chỉ Đồng hơi hơi đáp ứng, đem trong bàn còn thừa lại hơn phân nửa đồ ăn đĩa hướng về phía trước đẩy sau đứng dậy đi theo Chu Huyền sau lưng ở phía trước Chu Huyền cũng không đợi đợi, phối hợp bước nhanh hướng phía trước đi tới. Tô Chỉ Đồng nhìn qua ngày xưa đối đãi chính mình ôn nhu như vậy nam nhân, làm gia chủ, một năm không thấy cư nhiên như thế vắng vẻ chính mình. Không khỏi cắn gợi cả môi đỏ, hơi hơi nhíu mày, khóe mắt hiện ra hóng ánh nước mắt, "Chu Huyền, đêm nay ta tuyệt đối phải thu thập ngươi." Nhẹ nhàng hút lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất Tô Chỉ Đồng dùng ống tay áo lau sạch lấy ướt át khóe mắt. Nhưng cho dù là dạng này, nàng vẫn như cũng là bước nhanh đuổi theo Chu Huyền. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới, một cái phía trước, một cái ở phía sau. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà lại chậm chạp, phảng phất tại hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Dưới chân bãi cát mềm mại tinh tế, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên đông một dạng thoải mái dễ chịu. Gió đêm thổi lất phất hai người bọn họ gương mặt, mang đến một tia ý lạnh cùng đại hải đặc hữu khí tức. Không biết đi được bao lâu, Chu Huyền mới trước tiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, "Gần nhất bể bộn nhiều việc sao?" Tô Chỉ Đồng tóc dài như thác nước bố vậy rủ xuống ở trên lưng, khẽ đung đưa, nàng vung lên một sợi sợi tóc đến sau tai, trả lời ngắn gọn, "Không đợi." "Không tệ, vừa vặn có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Vậy ngươi liền chờ ta tin tức nha." "Không được, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao cũng không thiếu ta một người." Tô Chỉ Đồng nói bổ sung. Nàng không rõ vì cái gì Chu Huyền cho tới bây giờ đều không có phát giác được nàng cảm xúc xa xút. Chẳng lẽ hắn thật sự không thích chính mình rồi sao? Vẫn là nói di tình biệt luyến, hoặc là nói là thời gian quá dài không có thấy, cảm tình bình hẳn. Hướng về phía trước tiếp tục đi vài bước, Chu Huyền mới dừng lại bước chân. Hắn quay đầu, giữa lông mày tràn đầy yêu thương, "Vậy không được, chuyện này nhất định phải có ngươi mới được." "Không có ngươi, ta căn bản xử lý không được. Sự tình gì nhất định phải ta không được." Nói phân nửa, Tô Chỉ Đồng khí tốt tốt nói, "Sẽ không tìm ta đánh nhau à, ngươi là thật không đem làm nữ nhân." "Nói cái gì đó?" Áp vào Tô Chỉ Đồng trước người, Chu Huyền nhúng tay ôm nàng vòng eo thon, túi đầu hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào nàng cặp kia mỹ lệ hai con ngươi. "Nhất định phải có ngươi." Tô Chỉ Đồng đỏ mặt gò má, hơi hơi đem đầu cho nghiêng đi đi, "Hừ, lúc ăn cơm rõ ràng đều đối ta hờ hững, bây giờ còn nói cái gì nhất định phải có ta." "Hắc hắc." Chu Huyền là lạ cười một tiếng. Chỉ vào bờ biển, Chu Huyền đem Tô Chỉ Đồng thân thể chuyển qua, nhìn xem bên kia. Tô Chỉ Đồng đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Tại tĩnh mịch trong bóng đêm, một chiếc xa hoa trắng đoan du thuyền chính như cùng một vị cao quý thân sĩ vậy chậm rãi lái tới. Bên ngoài của nó tản ra làm cho người say mê quan mang, phảng phất là từ chuyện cổ tích bên trong lái ra mộng ảo chi chu. Toàn bộ du thuyền đều đi qua tỉ mỉ đóng gói, mỗi một chỗ chi tiết đều thể hiện ra không gì sánh kịp xa hoa cùng tinh xảo. Đầu thuyền thượng trưng bày một cái to lớn hoa hồng đỏ, ở trong đó nở rộ kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ. Những hoa hồng này giống như hỏa diễm đồng dạng tại hắc ám bên trong lấp lánh, cho toàn bộ tràng cảnh tăng thêm một vẻ lãng mạn mà thần bí bầu không khí. "Đây là..." Tô Chỉ Đồng lóe ra lệ quang trong hai mắt đều là cảm động. "Bà bối, sinh nhật vui vẻ. Nguyên lai ngươi không có quên a." Tô Chỉ Đồng đỏ bừng hai mắt quay đầu nhìn qua Chu Huyền, nước nở nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi quên đâu." "Làm sao có thể? Ta vị hôn thê sinh nhật đều quên, ta nhiều lắm không phải người. Chính là cố ý vắng vẻ ngươi, cho ngươi niềm vui bất ngờ." Chăm chú đem Tô Chỉ Đồng ôm ở trong ngực của mình, hướng nàng gợi cảm trên môi ấn xuống, "Đi lên xem một chút." "Ân." Tô Chỉ Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tay nắm tay đi lên cầu tàu, chờ lấy du thuyền dựa vào tới. Hai người cùng nhau lên du thuyền. Tô Chỉ Đồng nhìn qua bố trí tỉ mỉ du thuyền cùng bày ra trên bàn bánh gà tổ, nàng gái mũi chua chua. Khóe mắt hàm chứa lệ quang, lần nữa ôm lấy Chu Huyền. "Nhanh lên trước cầu nguyện mong a, đã trễ thế này, cũng không nên chờ thêm 12 giờ." "Tốt." Tô Chỉ Đồng trọng trọng gật đầu, nhắm hai mắt đứng tại mấy tầng bánh gà tổ trước mặt, nàng mang theo cười chắp tay trước ngực, bắt đầu vô cùng nghiêm túc cầu nguyện. Gặp Tô Chỉ Đồng nhắm hai mắt lại, Chu Huyền cũng vụng trộm từ trong ngực móc ra cái chiếc nhẫn màu đen hộp. Chương 253, thế giới mạnh nhất dị năng giả đột kích. Chương 253, thế giới mạnh nhất dị năng giả đột kích. Tô Chỉ Đồng nhắm hai mắt, hứa tốt nguyện vọng sau, chậm rãi mở mắt. Ta hảo rồi, cảm ơn ngươi. Hả? Lam nàng nhìn thấy Chu Huyền đang quỳ một chân trên đất xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, nàng cả người đều sửng sốt. Chỉ thấy trong tay hắn cái kia nằm tại đóng gói trong hộp một cái chiếu lấp lánh nhẫn kim cương. Hắn giờ phút này ô yếm nam nhân trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết cùng thâm tình. Bất thình lình một màn để nàng có chút không biết làm sao, nàng vô ý thức lui về sau hai bước, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Ánh mắt của nàng tại Chu Huyền đang cùng chiếc nhẫn kia ở giữa vừa đi vừa về dao động, phảng phất không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tô Chỉ Đồng, ta yêu ngươi, gả cho ta được không? Chu Huyền cười nhìn qua nàng. Ta nguyện ý. Tô Chỉ Đồng không có chút nào chần chờ, nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy chiếc nhẫn kia, đồng thời đem hắn chăm chú mà nắm trong tay. Ánh mắt của nàng tràn ngập vui sướng cùng ôn nhu, sau đó không chút do dự duỗi ra một cái tay khác, dùng sức kéo ở Chu Huyền cánh tay, đem hắn từ dưới đất chậm rãi đỡ dậy. Tại này yên tĩnh mà mỹ hảo ban đêm, ánh trăng trong sáng như mặt nước chiếu xuống trên người bọn họ, phảng phất vì bọn họ phủ thêm một tầng ngân xa. Thân ảnh của hai người tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra phá lệ rõ ràng, bọn hắn đứng tại du thuyền trên bông thuyền, lẫn nhau nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, trong mắt tràn ngập thâm tình cùng khát vọng. Chu Huyền ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận yêu thương, hắn nhẹ nhàng mà vớt ve Tô Chỉ Đồng gương mặt, cảm thụ được nàng da thịt tinh tế cùng ấm áp. Tô Chỉ Đồng thì hơi hơi ngẩng đầu lên, nên đón Chu Huyền hôn môi. Môi của bọn hắn dần dần tới gần, cuối cùng đụng vào cùng một chỗ, nháy mắt dẫn phát một cỗ nhiệt liệt tình cảm thủy triều. Bọn hắn hôn môi tràn ngập kích tình cùng khát vọng, giống như là hai trái tim tại thời khắc này hòa làm một thể. Bọn hắn thỏa thích hưởng thụ lấy lẫn nhau nhiệt tình, quên đi hết thảy xung quanh, chỉ còn lại đối lẫn nhau thật sâu yêu thương. Cái này hôn nồng nhiệt kéo dài thời gian rất lâu, thẳng đến hai người đều cảm thấy có chút ngạt thở mới chậm rãi tách ra. Tại tách ra một cái mắt, ánh mắt của bọn hắn vẫn giao hội cùng một chỗ, trong mắt lóe ra hạnh phúc quá mang. Chờ đợi ngày này quá lâu, ta đã sớm muốn cho ngươi thay cái xưng hô. Nghe tới Chu Huyền lời nói, Tô Chỉ Đồng yêu kiều cười không ngừng, cái gì xưng hô? Méo méo Tô Chỉ Đồng mềm mại, Chu Huyền nói, giả ngu đâu? Đương nhiên là lão bà a. Trong ngực Tô Chỉ Đồng thổi phù một tiếng phát ra tiếng cười như chuông bạc, đỏ mặt nhỏ giọng kêu lên, lão công. Chu Huyền dùng ngón út vén lỗ tai một cái, không nghe rõ ngươi nói cái gì. Tô Chỉ Đồng lẩm bẩm một tiếng, tiểu quyền quyền đánh vào Chu Huyền trên ngực, nàng hơi hơi há miệng cắn lấy Chu Huyền trên lỗ tai sau, nói khẽ, lão công. Lần này nghe thấy được a? Hắc hắc, lần này nghe thấy được. Chu Huyền cười xấu xa nói. Hai người bởi vì việc nhà bận rộn, tự nhiên không đến bao lâu liền lập tức xử lý hôn lễ. Hai năm sau. Hô. Hô. Cực Bắc chi địa, vô số tên thở ra bạch khí người da trắng phủ lấy trang phục leo núi vượt qua lĩnh lúa sơn mạch. Mặc màu trắng trang phục leo núi người da trắng méo méo cóng đến đỏ bừng cái mũi, nhìn qua nơi xa cười nói, nơi đó chính là Viêm quốc đúng không? Vâng, chúng ta bây giờ đã bước vào Viêm quốc cảnh nội. Hắc hắc hắc, ơ chính. Ngươi thật đúng là một thiên tài, thế mà thông qua loại phương thức này xông vào Viêm quốc. Đoán chừng bọn giá hỏa này sẽ thật bất ngờ chúng ta đột nhiên xuất hiện. Màu trắng trang phục leo núi nam nhân giơ tay lên, năm đầu ngón tay máy móc tựa như vặn vẹo lên, lòng bàn tay của hắn vậy mà tồn tại một cái thần bí mà màu đen thâm thúy lỗ thủng. Đột nhiên lỗ đen kia bắt đầu lóe lên lóa mắt mà mãnh liệt hào quang màu đỏ, phảng phất là một viên thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm bảo thạch. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng chói tai đến cực điểm bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, một đạo to lớn vô cùng pháo laser từ đó gào thét mà ra. Đạo này pháo laser giống như một đầu xẹt qua chân trời cự long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về phía trước và mạnh. Nơi nó đi qua, không khí đều bị kịch liệt vặn vẹo cùng vỡ ra tới, hình thành từng đạo lóa mắt vầng sáng. Trong nháy mắt, pháo laser liền hung hăng đánh vào phía trước trên đỉnh núi. Trong chốc lát, cả ngọn núi đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này mãnh liệt rung động. Núi đá bắn bay, bụi mù cuồn cuộn, hỗn loạn tương bừng không chịu nổi. Tiếng nổ cực lớn triệt vân tiêu, đinh hai nhức óc. Ở chính lộ ra răng trắng, nói một ngụm lưu loát Viêm quốc lời nói, chiêu này kêu là làm điệu hổ lý sơn. Trước cho Viêm quốc tới chút ít tiểu nhân dị năng giả rung động. Mấy cái người da trắng toét miệng bà cười to. Đi thôi, để chúng ta nhìn xem Viêm quốc phát đạt nhất thiên kinh thị. Màn đêm buông xuống, ở chính cùng đồng hành mấy cái người da trắng hành tẩu tại thiên kinh thị phồn hoa nhất phố buôn bán bên trên. Hoa, coi như không tệ a. Lần trước tới đoán chừng đều phải hơn 20 năm, thiên kinh thị biến hóa thật không phải nói đùa. Ở trình khoe miệng hơi hơi dương lên đứng lên. Ngay tại mấy người cảm thán thiên kinh thị biến hóa long trời lở đất lúc, hai cái nam tử mặc áo đen hướng bọn hắn đi tới. Nam nhân mặt đen lên, nhúng tay ngăn cản ở trình, các ngươi chờ một chút. Ở trình trong mắt lộ ra xem thường, khinh thường cười một tiếng, như thế nào? Nam nhân từ miệng trong túi móc ra chính mình giấy chứng nhận, đặt ở trình đám người trước mắt, Viêm quốc võ pháp cục quản lý. Ngươi là? Nói, nam nhân từ trong điện thoại di động lật ra ảnh chụp cùng trước mặt ở trình tới so với một fan sau hỏi thăm, ngươi là bẹt nạt ở trình a? Nước Mỹ ở trình học viện khởi đầu người, nước Mỹ dị năng cục trưởng. Ở trình sờ lên hắn hoa dâm tóc, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia bình tĩnh nụ cười. Trừ tu sĩ bên ngoài, đồng thời không ai có thể nhìn ra này người da trắng trên thân dị dạng. Toàn thân cải tạo để hắn cái này nhân loại sống đến hơn 160 tuổi, để ở nơi đâu đều là cái lao yêu quái một dạng tồn tại. Danh hào của ta có phải hay không như sấm bên tai a? Hắc Y Nam lạnh mặt nói, đừng nói nhảm. Chúng ta xác định các ngươi phi pháp nhập cảnh, theo chúng ta đi một chuyến a. Ha ha. Như thế nào nhanh như vậy liền xác định, mà không phải hoài nghi. Không đợi ở trình nói dứt lời, Hắc Y Nam liền đánh gãy, ngươi tại chúng ta hiệp hội số đen, chỉ cần xuất hiện tại Viêm quốc liền không phải là pháp nhập cảnh. Ở trình vẫn như cũng là cười đùa tí tưởng. Tại phía sau hắn người da trắng cũng không có chút nào khẩn trương ý tứ, nhìn xem Hắc Y Nam trò cười. Hắc Y Nam sắc mặt tối đen, trên người bắn ra mãnh liệt uy áp. Ta lại khuyên các ngươi một câu, nhanh lên theo ta đi. Nếu không, chúng ta liền muốn khai thác cường ngạnh biện pháp. Nói cho ngươi, nơi này là Thiên Kinh Thị. Chúng ta tới cũng không chỉ là hai người. Hiệp hội người tự nhiên biết ở chỉnh cái này lão quái vật cường đại cỡ nào. Dù sao hắn là cấp thế giới nhân vật nguy hiểm. Phương Tây đánh giá cường đại nhất siêu cấp S dị năng giả. Hiệp hội tới đây tự nhiên kêu lên không ít tu sĩ cao thủ. Trung quanh người bình thường đang bị hiệp hội thành viên xua đuổi. Trên trăm tên mặc áo đen võ pháp hiệp hội thành viên đang theo lấy bọn hắn chậm rãi tới gần. Ở chính lông mày nhướng lên, thu liễm lại nụ cười trên mặt, xem ra các ngươi Viêm quốc võ pháp giới tiến bộ cũng quá lớn nha. Nhưng mà, các ngươi những tu sĩ này vĩnh viễn không sánh bằng dị năng giả. Chương 254, truyền tống môn. Chương 254, truyền tống môn. Ở chính ánh mắt điên cuồng, đem trên người áo khoác cởi. Hắn tuy nói cao tuổi rồi, nhưng đi qua nhiều lần toàn thân cải tạo, thân thể muốn so người trẻ tuổi muốn cứng rắn rất nhiều. Toàn thân trên dưới đều từ công nghệ cao chế tạo, cùng nói là dị năng giả, chẳng bằng nói là người máy càng thêm thỏa đáng. Hai cánh tay của hắn xem ra dị thường băng lãnh cùng cứng nhắc, phản phất là từ công nghệ cao tài liệu chế tạo thành máy móc kết cấu thể. Những này cánh tay máy mặt ngoài lóe ra rét lạnh kim loại quang mang, tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức đột nhiên, người máy cánh tay bắt đầu phát sinh biến hóa. Ba đạo đen nhánh, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác họng súng chậm rãi từ cánh tay máy thượng lồi ra. Những này họng súng tựa như thâm thúy lô đen đồng dạng, tản mát ra thần bí mà nguy hiểm sóng năng lượng. Ngay sau đó, họng súng bên trong bùng lên ra làm quang chói mắt. Mỗi một đạo lam quang đều tựa như tia chớp tấn mãnh, mang theo vô tận uy lực. Vô số viên màu lam đạn bằng tốc độ kinh người hướng nam tử mặc áo đen kia vào tới. Những viên đạn này giống như dày đặc hạt mưa, hình thành một mảnh màu lam mưa đạn, đem Hắc Y Nam hoàn toàn bao phủ trong đó. Màu lam đạn vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít. Bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua, những nơi đi qua nhấc lên một trận mãnh liệt khí lưu ba động. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, phản phất muốn bị xé nứt ra đạn này có thể cũng không phải là phổ thông đạn. Màu lam đạn giống như lôi đình chi lực, đánh trúng tại mặt đất đều sẽ nhẹ nhõm tiến vào mặt đất sau sinh ra to lớn bạo tạc. Hắc Y Nam sắc mặt giật mình, vội vàng nhảy lên trốn tránh. Tiếc rằng những cái kia rơi trên mặt đất đạn phát ra mãnh liệt bạo tạc. Toàn bộ mặt đất tại xung kích hạ chập trùng sau bạo tạc, to lớn đá vụn bay múa. Cùng hắn cùng đi đồng bạn liền không có may mắn như vậy. Tại màu lam đạn nổ dưới vụ nổ thành cho tàn. Chân trái của hắn cũng bị bạo tạc sinh ra sóng nhiệt liên lụy, toàn bộ chân liên tiếp một nửa bắp chân bị thiêu thành cho tàn, trong không khí phiêu tán. Toàn tâm đau khổ gọi người áo đen cắn chặt hàm răng, vội vàng phóng xuất ra võ pháp. Ngón tay của hắn hơi động một chút, chỉ thấy hắn chỗ đầu ngón tay lại nổi lên một tia bóng ánh sáng long lanh, giống như hắc bảo thạch đồng dạng giọt nước. Giọt nước này phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, tại đầu ngón tay hắn nhấp nhô, lóe ra thần bí quang mang. Một giây sau, viên kia giọt nước bắt đầu chậm rãi nhỏ giọt xuống, giống như động tác chậm vậy chậm rãi đáp xuống bị nổ thành một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Nhưng mà làm cho người ngạc nhiên không thôi chính là, làm giọt nước cùng mặt đất tiếp xúc mấy mắt, nó đồng thời không có giống phổ thông giọt nước như thế nhanh chóng thẩm thấu tiến thổ nhuộm bên trong, mà là lấy một loại kỳ dị phương thức ngưng kết thành một mảnh cứng rắn vô cùng màu đen khối băng. Mảnh này màu đen khối băng nhanh chóng lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao trùm một mảng lớn khu vực, đem toàn bộ mặt đất đều đông kết ở trong đó. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì biến cố bất thình lình mà trở nên rét lạnh đứng lên, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thực sự quá mức rung động nhân tâm. Nguyên bản bằng phẳng không có gì lạ thổ địa bây giờ đã bị một tầng thật dày màu đen tầng băng nơi bao bọc. Ở chính cùng hắn mang tới dị năng giả cũng bị này màu đen băng trói buộc chặt hai chân. Nhìn về phía dưới chân hắc băng, ở chính mặt bên trên xẹt qua một vệt hào hứng, giống cái này võ pháp ta còn thực sự biết. Zôn, đánh nát nó. Ở chính nghiêng đầu, đối sau lưng Zôn nhàn nhạt phân phó. Zôn mỉm cười gật đầu, không người xuống một bàn tay dán tại trên mặt đất hắc băng bên trên. Tức khắc một đạo quang mang lấp lánh, trước kia còn bị trói buộc tại trên mặt băng mấy cái dị năng giả thế mà liền biến mất ngay tại chỗ. Hắc Y Nam rơi xuống đất sau, tìm kiếm khắp nơi. Nóng hổi mồ hôi trên mặt của hắn trượt xuống. Hắn tăng cường lông mày, tìm kiếm lấy những dị năng giả kia thân ảnh. "Hải, ngươi đang tìm ai đâu?" Hắc Y Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên. Chỉ thấy ở trình cùng mấy cái kia dị năng giả đứng tại trên biển quảng cáo, quan sát hắn. Ở trình khinh bạc khắp khuôn mặt là xem thường. Hắn bộ dáng này rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt. Càng nhiều hiệp hội thành viên bây giờ cũng đều vây quanh, trên mặt của mỗi người nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ở chính bọn hắn chỉ là tiểu thí nhu đao, liền hướng bọn hắn biểu hiện ra thực lực siêu cường. Ai, các ngươi Viêm quốc có hay không cường đại điểm ra hỏa? Năm đó còn là có rất nhiều khó chơi tu sĩ a, bọn hắn đều đi đâu rồi? A ở chính ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ chán một cái cười to, kém chút quên, bọn hắn đều tại ta trước đó chết mất. Dù sao các ngươi những này luyện võ pháp nhiều nhất liền sống đến 130-140 nhiều, không giống ta. Ta cảm giác ta đều có thể sống đến 200 tuổi đâu. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, đồ con lợn nhóm. Cảm nhận được ở trình kinh miệt, Hắc Y Nam toàn bộ đỏ mặt lên. Nhưng hắn quá rõ ràng, coi như bọn hắn tới nhiều người, cũng không phải là này ở trình đối thủ. Vốn là coi là lão gia hỏa này số tuổi lớn như thế, đã sắp hai chân đạp một cái, chuẩn bị nhập thổ. Cũng có rất nhiều tin tức nói ở trình nằm trên giường mấy tháng, còn phạm vào lao niên xí ngốc. Trong lòng nghĩ đến liền xem như tại trang, thực lực của hắn cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lui. Nhưng hiện tại xem ra, lão già này thực lực chẳng những không có rút lui, ngược lại còn tiến bộ rất nhiều. Phải biết siêu cấp S dị năng giả thực lực thế nhưng là cùng thánh nhân cảnh giới tu sĩ tương đương. Bọn hắn nơi này mạnh nhất cũng chính là hắn cái này võ tôn. Có thể chính mình trên tay hắn đều thật không qua hai cái hiệp, coi như đem hiệp hội người đều giao tới, tựa hồ cũng không thể cầm ở trình thế nào. Mấy tên thủ hạ vội vàng tiến lên nâng hắn đồng thời ân cần hỏi thăm Hắc Y Nam trước mắt trạng thái, "Tống bộ trưởng, ngài thế nào? Muốn hay không thỉnh cầu viện quân lại đây?" Tống bộ trưởng cả khuôn mặt trắng bệnh, hắn vội vàng giơ tay lên nói, "Không. Bây giờ tìm nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng gì. nhanh lên rút lui, sau đó liên hệ Chu gia gia chủ. Liên hệ Chu gia. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó nhỏ giọng nói, bọn hắn là thế gia, trong mắt chỉ có tiền cùng lợi ích. Sẽ ra tay giúp chúng ta đối kháng vị này thế giới mạnh nhất dị năng giả sao? Các ngươi này đần đầu óc. Bọn hắn đều chui vào Thiên Kinh thị, nguy hại Thiên Kinh thị chính là nguy hại bọn hắn Chu gia lợi ích. Các ngươi đi mau gọi điện thoại, ta tới ngăn lại bọn hắn. Tống bộ trưởng đẩy ra hai người sau, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Mặt đất hắc băng dâng lên vô số băng tinh mọc gai hướng đứng tại trên biển quảng cáo dị năng giả công kích đứng tại trên biển quảng cáo ở trình khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chú ý. Ta tuyên bố, lữ bổ câu kế hoạch bắt đầu. Để trên thế giới này võ pháp đều biến mất a. Zun, mở truyền tống môn. Đại gia hẳn là đều phải sốt ruột chờ. Giao cho ta đi, ở trình. Zun đáp ứng, hai cánh tay của hắn triển khai. Một đạo to lớn mà thần bí quang môn lặng yên hiện lên. Đạo ánh sáng này môn tản ra làm người sợ hãi quá mang, tựa như trong vũ trụ một cái kỳ dị môn hộ. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Sớm đã tại phương Tây các quốc gia trận địa sẵn sàng các dị năng giả, giống như thủy triều thông qua quang môn hiện lên mà ra. Chương 255, toàn diện khai chiến. Chương 255, toàn diện khai chiến. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy không cách nào ức chế hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Các dị năng giả bằng tốc độ kinh người từ quang môn bên trong chui ra, phản phất là bị cầm tù đã lâu ác ma rốt cục thu hoạch được giải phóng. Thân ảnh của bọn hắn giống như lít nha lít nhít như châu chấu, nhanh chóng chiếm cứ Thiên Kinh thị trên không, cho toàn bộ thành thị mang đến trước nay chưa từng có rung động cùng sợ hãi. Ngước đầu nhìn lên lít nha lít nhít dị năng giả xuất hiện, Tổng bộ trưởng ánh mắt kinh ngạc. Hai tay của hắn cũng không khỏi run rẩy kịch liệt. Trang diện này đã không thể gọi xung đột, này hoàn toàn chính là chiến tranh. Sống cả một đời, Tổng bộ trưởng nơi nào có gặp qua bực này trang diện. Lần trước kinh lịch chiến tranh thời điểm, hắn mới chỉ là đứa bé. Trong mắt lóe ra một lát cuống quýt cùng ý sợ hãi, Tổng bộ trưởng ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Mẹ nó, lòng lang dạ thú cầu vật nhóm. Xem ra làm mưu đồ bí mật thật lâu a. Năm đó các ngươi cũng không thể triệt để chiến thắng chúng ta Viêm Quốc tu sĩ, bây giờ còn vọng tưởng đánh bại chúng ta. Tổng bộ trưởng trên thân bắn ra mãnh liệt uy áp, độc thân ngăn cản ở dị năng giả trước mặt. Hắn không có chút nào dư lực đem toàn thân chân khí vận chuyển đi ra, hắn không thể đem hắc băng bao trùm toàn bộ thiên địa, đem những dị năng giả này một mẹ hút gọn. Chu gia trong phủ đệ, chờ Tô Chỉ Đồng lên giường sau, Chu Huyền dùng bàn tay nhẹ vỗ về hạ nàng bụng hơi nô lên. Hô, bây giờ mới 9 điểm ải. Tô Chỉ Đồng bất mãn nói, nhưng ngữ khí càng giống là đang làm nũng. Ngủ sớm như vậy cảm giác, ta lại không phải lão heo mẹ. Nghe lời, lão bà ngoan. Chu Huyền ánh mắt tràn đầy yêu thương, dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích Tô Chỉ Đồng sợi tóc nói, về sau nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Dạng này chúng ta tiểu bảo bảo mới có thể thuận lợi xuất sinh. Thật hiếu kỳ, là cái nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo đâu? Ngoài miệng lẩm bẩm, Chu Huyền lỗ tai nhẹ nhàng dán tại Tô Chỉ Đồng trên bụng, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, bảo bảo, nói cho ba ngươi là nam hay là nữ nha. Nhìn thấy Chu Huyền hiếm thấy lộ ra ngu xuẩn một mặt, Tô Chỉ Đồng không khỏi cười ra tiếng. Lúc này mới mấy tuần nha, ngươi còn muốn bên trong cho ngươi đáp lại đâu? Ngu ngốc lao công, đần chết rồi. Chỉ Đồng che miệng cười không ngừng, tiếng cười kia giống như chuông bạc đồng dạng thanh thúy êm tai. Con mắt của nàng cong thành nguyệt nha hình, lóe ra hào quang sáng tỏ, trong đó tràn đầy hạnh phúc cùng yêu thương. Giờ khắc này, thế giới của nàng bên trong chỉ có trước mắt cái này để nàng lại ái lại đau nam nhân. Ngươi hy vọng là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo? Đều có thể a, nếu là cái lớn lên giống ngươi một dạng nữ bảo bảo, giống như sẽ tốt hơn. Trưởng thành tuyệt đối là cái chi kỷ tiểu lão đông. Chu Huyền xoa cằm, vô cùng nghiêm túc nói. A. Tô Chỉ Đồng nhẹ nhàng a một tiếng, giả vờ như cảm xúc xa suốt bộ dáng. Nếu như không phải nữ bảo bảo lời nói ngươi có thể hay không trách ta? Làm sao lại thế, lão bà? Dù sao chúng ta lại không phải một thai, ta muốn cùng ngươi sinh 100 cái. Trong miệng cười xấu xa, Chu Huyền sóng mũi cao cọ Tô Chỉ Đồng đồng dạng mũi rất cao bên trên, không ngừng tại bên mồm của nàng mút lấy. Ngay tại hai người tú ân ái thời điểm, Chu Huyền trong túi điện thoại không đúng lúc vang lên. Chu Huyền lấy điện thoại cầm tay ra nhìn. Tô Chỉ Đồng mỉm cười khoát tay nói, nhanh đi tiếp a, ta muốn ngủ rồi. Về nhà sớm. Tốt. Hôn một cái Tô Chỉ Đồng bờ môi, cho nàng đắp chăn xong sau, Chu Huyền liền đi ra ngoài. Làm sao vậy, Giang quản gia? Gia chủ, đột phát sự kiện. Võ pháp quản lý hiệp hội bên kia điện thoại tới. Tại Thiên Kinh thị phát hiện nước Mỹ siêu cấp S dị năng giả bẹt nạt ở chính. Mà lại bọn hắn dùng cái kỳ quái dị năng mở cái truyền tống môn, từ bên trong lao ra hàng ngàn hàng vạn dị năng giả. Hiện tại bọn hắn chính đại tứ phá hư Thiên Kinh thị, tình huống rất nguy cấp. Giang Thập Toàn lời nói để Chu Huyền diện mục nháy mắt lạnh xuống. Hắn có chút chấn váng. Chẳng lẽ song phương chiến đấu nhanh như vậy liền bắt đầu rồi sao? Ở chính lãnh đạo không chỉ có riêng là nước Mỹ dị năng giả, đây chính là hơn 30 quốc toàn bộ dị năng giả cùng Viêm quốc toàn bộ võ pháp giới khai chiến. Mà lại ở trình thực lực phóng tầm mắt toàn bộ trong sách đều xem như trước ba tồn tại. Bình thường thánh nhân ở trước mặt hắn đều không chiếm được chỗ tốt gì. Thế mà nhanh như vậy. Chu Huyền trong miệng thì thảo. Hắn biết bây giờ không phải là sững sờ thời khắc, bây giờ nhất định phải lập tức lên chiến. Bằng không thì toàn bộ Chu gia đều có thể lâm vào diệt vong. Trong sách những tên kia thế nhưng là từ toàn bộ võ pháp giới để ngăn cản, có thể trước mắt khắc võ pháp thế lực cũng không thể ngay lập tức chạy đến chi viện. Thế mà bị cái kia ở trình đánh trở tay không kịp. Biết, nói cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chu Huyền trong mắt lóe ra hàn quang, ta sẽ thông báo cho tất cả Chu gia thánh nhân chạy đến chi viện. Vâng. Chu Huyền trong mắt lộ ra lo âu hướng về sau thoáng nhìn. Bây giờ hắn lo lắng nhất vẫn là Tô Chỉ Đồng, nàng bây giờ mang thai mang theo, hẳn là phải lập tức đưa tiễn mới được. Chu Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra trước mắt cái kia phiến nặng nề đại môn. Theo môn trục phát ra kết một tiếng vang nhỏ, hắn phóng ra bước chân, rời khỏi phủ đệ. Chiếu vào Chu Huyền trước mắt, là một mảnh làm người sợ hãi huyết hồng bầu trời đêm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nhiễm lên máu tươi đồng dạng, mảnh này bầu trời đêm tản ra quỷ dị mà chẳng lành khí tức. nguyên bản hẳn là yên tĩnh tưởng hòa ban đêm, bây giờ lại trở nên vô cùng phiền muộn, phản phất tận thế giáng lâm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sát khí, để cho người ta không rét mà run. Cái kia vòng ngày bình thường trắng nõn như ngọc minh nguyệt, lúc này cũng bị một tầng thật dày huyết vụ bao phủ, mất đi ngày xưa hào quang ánh trăng xuyên thấu qua huyết vụ tung xuống, chiếu rọi ra một mảnh thảm đạm ánh sáng màu đỏ. Toàn bộ thiên kinh thị đều đắm chìm tại loại này kiềm chế trong không khí, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trô giam cầm. Chu Huyền nhìn chăm chú này quỷ dị cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn biết, lần này đối với hắn cùng Chu gia tới nói tuyệt đối là thời khắc nguy cấp nhất. Mặt lạnh Chu Huyền nhìn thấy Đàm Thánh Kiệt hướng mình chạy tới. Chu Huyền âm thanh lạnh lùng, bây giờ là tình huống như thế nào rồi? Gia chủ, bây giờ toàn bộ thiên kinh thị cũng đã loạn thành hỗn loạn. Những dị năng giả kia thật nhiều. Thật nhiều a. Từ trước đến nay bình tĩnh Đàm Thánh Kiệt tại lúc này cũng lộ ra ngày xưa chưa hề xuất hiện qua bối rối. Ân, đừng hốt hoảng. Nói cho còn lại 5 cái thế gia, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới chi viện. Tốt. Đáng tiếc Tô gia chủ bây giờ không thể xuất chiến. Không đợi Đàm Thánh Kiệt nói tiếp, Chu Huyền sắc bén con mắt trừng mắt về phía hắn. Đàm Thánh Kiệt nháy mắt ngậm miệng lại. Trước đi với ta gặp bọn họ một chút, để ta xem một chút dị năng giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gia chủ, vẫn là để ta đi. Bây giờ tình trạng thực sự là quá nguy hiểm. Ngài là gia chủ, không nên bước lên loại này hiểm. Đàm Thánh Kiệt khuyên can nói. Có thể Chu Huyền nơi nào sẽ nghe. Hắn hiểu được bây giờ thiên kinh thị bên trong trừ hắn bên ngoài, không ai có thể ngăn trở những tên kia thế công. Mình nếu là làm cái này rùa đen rút đầu, cái kia Chu gia cũng liền xong đời. Bây giờ vô luận như thế nào đều phải kéo tới thánh nhân cùng năm nhà người đuổi tới thiên kinh thị chi viện mới có một chút hy vọng sống. Chương 256, bình xét cấp bậc đập nhân. Chương 256, bình xét cấp bậc đập nhân. Khí thế mãnh liệt các dị năng giả giống như là thổ phỉ một dạng phá hư toàn bộ thiên kinh thị. Dị năng giả bình xét cấp bậc vì cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S cùng siêu S cấp. Trong đó chủ lực chính là cấp S cùng siêu S cấp. Cấp S dị năng giả thực lực cùng võ tôn cảnh giới tu sĩ tương đương, mà siêu S cấp dị năng giả thì có được cùng thánh nhân cảnh giới tu sĩ tương đối sức chiến đấu. Siêu S cấp dị năng giả bên trong thuộc về bẹt nạt ở trình cường đại nhất. Cái này hơn 160 tuổi lão gia hỏa 35 tuổi thời điểm thân thể liền bị xác định đẳng cấp vì sử thượng đệ nhất vị cấp S dị năng giả. Sau đó vì nước Mỹ tham gia qua hơn ngàn tràng to to nhỏ nhỏ hành động cùng chiến tranh. Hắn kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, bây giờ trên thế giới này đã là tìm không ra kinh nghiệm chiến đấu so hắn còn phong phú người. Dù sao hắn số tuổi bảy ở nơi này, dị năng tăng thêm khoa học kỹ thuật cải tiến để hắn thực lực hôm nay sinh ra chất đột phá. Ở chính hai con ngươi lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu, giống như hai viên tiêu đốt hành tinh. Phóng xuất ra hủy thiên diệt địa vậy cường đại màu đỏ xạ tuyến. Những này xạ tuyến giống như từng thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, vô tình cắt tiêu đốt lấy hết thảy xung quanh. Tại này khủng bố màu đỏ xạ tuyến công kích đến, cao vút trong mây nhà chọc trời giống yếu ớt xếp gỗ một dạng nháy mắt bị cắt thành hai nửa. To lớn kiến trúc hải cốt nhao nhao rơi xuống, dẫn phát liên tiếp kinh thiên động địa cự thạch vành tạc tới lễ. Toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Khoe miệng của hắn giơ lên một vệt điên cuồng mà vặn mèo nụ cười, phản phất say mê tại loại này tàn nhẫn hành vi bên trong. Trong lòng hắn hưởng thụ lấy phá hư cùng sát lục mang đến khoái cảm. Bây giờ toàn bộ thiên kinh thị còn không có người ngăn cản được ở chính. Vừa mới Chu ra hai vị võ tôn cảnh cường giả liên hợp võ pháp quản lý hiệp hội một vị võ tôn liên thủ đều không có đối ở chính tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Hắc kỵ sĩ thân thể cao lớn đang bị đông đảo dị năng giả vây công. Mục tiêu của hắn quá lớn, đối mặt nhiều như vậy dị năng giả cũng chỉ có bị đánh phần. Vô số cấp hạ dị năng giả tại không trung không ngừng hướng hắn bắn dày đặc đạn. Những này cấp hạ dị năng giả thuần là khoa học kỹ thuật cải tạo, đơn giản là kháng đánh chút, thủ đoạn công kích cũng nhiều chút thôi. Nếu là luận đơn đả độc đấu, một cái kinh nghiệm tác chiến 10 phần đại tông sư đoán chừng đều có thể lấy sức một mình đối kháng 10 cái. Thế nhưng số lượng của bọn họ nhiều, tính linh hoạt lại cao. Coi như hắc kỵ sĩ cái này võ tôn cảnh giới tu sĩ cũng không có gì biện pháp. Coi như hắn sắp bị mấy trăm cái tiểu tạp mao tươi sống đánh thành cái sàng bị đánh bại thời điểm, một đạo ngân quang lập lòe. Hình thể càng thêm to lớn ngự tướng quân xuất hiện ở trước mặt của hắn, thay hắn ngăn cản được công kích. Hắc kỵ sĩ kinh ngạc nói, gia chủ tới rồi. Vô số thánh ngân binh chậm rãi giống như quân đội vậy chậm rãi lái vào chiến trường triệu hoán thành công, hao phí 10 vạn nhân vật phản diện giá trị. Chu Huyền triệu hồi ra hơn vạn thánh ngân binh. Dù sao hắn bây giờ nhân vật phản diện giá trị khá nhiều, cứ việc triệu hắn chính là dị năng giả bọn hắn không phải nhiều người sao? Vậy thì tới so tài một chút xem rốt cục ai người càng nhiều. Nhìn thấy vô số người khoác ngân giáp thánh ngân binh chậm rãi đi tới. Những này thánh ngân binh người khoác lóng lánh ngân quang áo giáp, bộ pháp đều nhịp, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Mỗi một tên lính đều tản ra khí tức cường đại. Các dị năng giả nhất thời sửng sốt. Các dị năng giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng hoang mang. Khốn nạn, bọn gia hỏa này đều là thứ gì? Chẳng lẽ đây là một loại nào đó võ pháp sao? Là viêm quốc tu sĩ bên trong thánh nhân, nhìn xem ngược lại là khí thế mười phần, cũng không biết có thể hay không ngăn cản được công kích của chúng ta. Ở chính nhiều hứng thú dò xét phiên đột nhiên toát ra thánh ngân binh quân đoàn, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở Chu Huyền trên thân. Bọn nhỏ, không cần phải sợ. Những này thời trung cổ kỵ sĩ một dạng đồ vật đều là tu sĩ phóng xuất ra. Ở chính trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, sống hơn 100 năm, coi là đem viêm quốc tất cả võ pháp đều cho mò thấy. Không nghĩ tới thế mà còn có loại này kỳ quái võ pháp, cũng là để ta mở rộng tầm mắt, mở mang hiểu biết. Nhưng mà ngươi cho rằng chỉ bằng vào vật này có thể đối phó ta? Quá ngây thơ, trước giết chết ngươi, tin tưởng những này sắt lá kỵ sĩ cũng sẽ biến mất ta. Ở trình trong mắt lóe ra hưng phấn, dự định tự mình đem Chu Huyền giải quyết. Thân hình của hắn chậm rãi từ đất bằng hiện lên, dưới chân bụi đất, đá vụn bay lên, hắn như cái siêu nhân vậy trôi dạt đến giữa không trung. Hắn mỉm cười, hai mắt lần nữa phóng xuất ra có thể hủy thiên diệt địa màu đỏ xạ tuyến. Trung tướng quân nhìn thấy Chu Huyền nhận uy hiếp, vội vàng đứng ở trước mặt hắn thay hắn để ngăn cản công kích. Trung tướng quân khẳng định cũng ngăn cản không nổi ở trình xạ tuyến công kích, nhưng hắn có võ pháp gia trì, căn bản liền không sợ bất kỳ công kích. Bị màu đỏ xạ tuyến bắn thành hai nửa, Trung tướng quân không cần 2 giây, vết thương trên người liền cấp tốc tự động khép lại. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, ở trình càng thêm nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt hướng hai bên nhìn lại, đối những cái kia xứng sở dị năng giả mệnh lệnh, tiếp tục giết. Tất cả dị năng giả lúc này mới phản ứng kịp, tiếp tục hướng phía trước xung kích. Mặt mũi tràn đầy bụi đất Trần Trung đi tới Chu Huyền trước mặt nói, "Gia chủ, chúng ta rất khó ngăn cản a." Chu Huyền lánh mâu nhìn qua nơi xa hai tay ôm ở trước ngực ở trình, diện mục trở nên càng thêm lạnh lùng, "Tào Điển, ngươi cùng ta ngăn chặn hắn." "Vâng, gia chủ." Tào Điển ứng tiếng, đem trên người Âu phục áo khoác cởi xuống. Cao tuổi Tào Điển đến nay thể cốt cũng cứng rắn. Vốn là bị Chu Huyền đập tới bên ngoài hắn, tại nhận được tin tức sau lập tức chạy về Thiên Kinh thị. Tào Điển thực lực không thể nghi ngờ, sớm mấy năm liền đột phá thánh nhân cảnh giới. Bây giờ cũng chỉ có hắn có thể cùng siêu S cấp dị năng giả ở trình sợ nói dóc. Tào Điển đứng tại Chu Huyền sau bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Gia chủ, nói thật lão già này chỉ dựa vào hai người chúng ta là rất khó đối phó. Phải biết hơn 30 năm trước hắn đều có thể dựa vào sức một mình chém giết hai vị thánh nhân. Sau đó ta tới xung kích, ngài khống chế thánh ngân binh đánh cho ta điểm hộ. Thiến công mới là phòng thủ tốt nhất." Chu Huyền khẽ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Trên mặt của hắn cũng ít có xuất hiện nghiêm trọng. Không cần Tào Điển nói hắn cũng rõ ràng, trước mắt cái kia ở trình tuyệt đối xem như trung cực bột dựa vào mấy cái thánh nhân căn bản bắt không được hắn, huống chi bọn hắn muốn đối mặt không chỉ có riêng là một cái ở trình, còn có khác siêu S cấp dị năng giả muốn đối phó. "Ta lên, gia chủ." Tào Điển chìm khẩu khí, trên người bộc phát ra để cho người ta sợ hãi uy áp. Tốc độ của hắn mắt thường đã không cách nào bắt giữ mà bay ra ngoài, nhưng mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, tại ở trình trong mắt lại là có thể nhẹ nhõm phát giác. "U, thánh nhân, ta cũng đã lâu không có cùng Viêm Quốc thánh nhân giao thủ qua, để cho ta tới thử một chút thực lực của ngươi." Ở trình ngoạn vị nhìn về phía sông lại Tào Điển, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, tốc độ tính toán chịu đựng, có thể cho cái cấp A. Hắn lão già này thích nhất chính là cho học sinh các hạng năng lực bình xét cấp bậc, cho nên trong chiến đấu hắn khi rảnh rỗi sẽ như thế. Chương 257, nộ mục kim cương. Chương 257, nộ mục kim cương. Tào Điển nhảy vọt đến không trung, nháy mắt đi tới ở trình trước mặt. Hắn hình thể chiếu so ở trình cần phải cường tráng quá nhiều. Rộng lớn sống lưng tử vặn mèo, trung điệp một quyền hướng ở trình nện xuống đương nhiên, hắn phóng xuất ra ngang ngược uy áp, dùng cái này tới hạn chế ở trình phát huy không gian. Có thể ở trình gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Hắn nhanh chóng giơ bàn tay lên nhẹ nhõm tiếp được Tào Điển nắm đấm ẩm. Hai cái đỉnh cấp cao thủ va chạm dưới, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run lên. Phu cận thánh ngân binh cùng dị năng giả đều tại song phương và chạm dư ba hạ tách ra. Ở chính nhìn xem Tào Điển cái kia hoa dâm sợi dâu cùng trên người cái kia bàng bạc hữu hình uy áp, trong miệng chợt chợt nói, uy áp cũng xem là tốt, nhưng cùng ta trước kia gặp phải có thể kém xa. Ta còn nhớ rõ đó cũng là các ngươi Chu gia người đầu. Hắn cái kia uy áp nói, ở chính dư vị lên năm đó cuộc chiến đấu kia, trong mắt lóe ra hưng phấn. A, đúng rồi, tên kia gọi Chu Văn Khanh. Ngươi uy áp cùng hắn khách quan mà nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cảm nhận được ở trình làm lơ, Tào Điển cắn chặt hàm răng phóng xuất ra hắn võ pháp. Lao giả, như thế không chăm chú lời nói có thể thực sẽ chết nha. Hoắc. Đang lúc ở trình muốn tán dương Tào Điển gan lớn thật thời điểm, kèm theo một tiếng trống rỗng mà lại tiếng vang nặng nề, hắn bốn phía không gian trong nháy mắt sinh ra lòng trời lở đất cải biến. Hắn mở mị thất thố, không biết lúc nào bị kéo vào mảnh này hoàn toàn lạ lẫm không gian ở trong. Hướng trên đỉnh đầu là một mảnh mờ nhạt màn trời, tựa như bị cắt bụi nhuộm thành hoàng hôn. Dưới chân thì là đen nhánh thâm thúy, tựa như vực sâu không đáy một dạng đại địa. Tại này quỷ dị giữa thiên địa, một tòa vượt quá tưởng tượng to lớn phạm trung treo cao chân trời, giống như một vòng thay thế thái dương quái vật khổng lồ. Tòa kia phạm trung toàn thân lóe ra làm người sợ hãi quá mang. Mặt ngoài khắc rõ lít nha lít nhít phản văn phụ chú. Phản phất mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, tản mát ra một loại thần bí khó lường khí tức. Ồ, xông lại nguyên lai là vì cái này. Ở chính hậu chi hậu giác, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, chợt xoay đầu lại, cười đùa tí từng mà đối Tào Điển nói, "Đúng, ngươi uy áp ta quên cho điểm, cũng cho ngươi cái cấp A. Chính là ngươi cái này võ pháp ta trước tiên cần phải lãnh giáo một chút, mới có thể cho ngươi bình cái đẳng cấp. Lại là cái ta chưa từng gặp qua võ pháp, thật là thần kỳ. Quả nhiên vẫn là các ngươi Viêm Quốc ngọa hổ thằng long. Bất quá các ngươi thật cảm thấy dạng này che giấu liền có chỗ lợi gì a?" Ở trình máy móc hai tay nắm chặt Tào Điển, cặp mắt của hắn lập lòe chói mắt hồng quang, "Tới đi, ăn trước ta một phát nếm thử." Tào Điển mỉm cười, "Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia có thể để cho ta nếm đến." Đông, đông, đông. Lột ngạt mà tiếng chuông du dương ở chân trời quen quẩn, phản phất đến từ thời đại viễn cổ thần bí kêu gọi, rung động tâm linh của mỗi người. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng ngưng kết, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại này trang nghiêm trong không khí. Ở trình thân thể như bị thi định thân chú đồng dạng, nháy mắt trở nên cứng đờ vô cùng. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn mình nguyên bản nắm chắc Tào Điển vậy mà tại trong lúc vô tình biến mất vô tung vô ảnh. Thấy lạnh cả người từ trên sống lưng dâng lên, để hắn toàn thân rét run. "Cậu vật, ra ra ở chỗ này đây." Đột nhiên, một tiếng nham hiểm tiếng cười tại ở trình phía sau vang lên, như quỷ mị vậy âm trầm khủng bố. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Tào Điển tấm kia giữ tợn vặn vẹo mặt đang giằng chặt lấy phía sau lưng của hắn, một đôi tản ra kim quang trừng mắt bên trong lóe ra hung ác quang mang. Cùng lúc đó, một bàn tay cực kỳ lớn giống như ác ma móng vuốt, mang theo tiếng gió bén nhọn hướng ở trình sau đầu hung hăng bắt tới. Gió đang gào thét, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Có ý tứ. Ở trình vội vàng tránh đi sau, bay về phía nơi xa. Hắn bây giờ kinh ngạc phát hiện, Tào Điển trên thân vậy mà cũng phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản bình thường không có gì lạ Tào Điển, bây giờ phảng phất hóa thân thành một tòa sơn nhạc nguy nga, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trên người của hắn trần trụi, cơ bắp đường cong rõ ràng, phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng. Mà càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, da của hắn lóe ra một tầng chói mắt kim sắc quang mang, tựa như chùa miếu bên trong cung phụng kim cương La Hán đồng dạng, thần thánh mà không thể xâm phạm. Nay thần bí kim quang tựa hồ ẩn chứa vô tận uy năng, khiến cho Tào Điển cả người đều bị một loại siêu phàm thoát tục khí chất bao phủ. Đây là La Hán. Ở trình trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc đi ra, sắc mặt tâm tàn, hừ, để ta nhìn ngươi có phải hay không hảo nhoáng bên ngoài. Ở trình hai vai chậm rãi nâng lên, kèm theo một trận máy móc tiếng vang lên, hai đạo to lớn họng pháo từ trên vai của hắn dâng lên. Những này họng pháo lóe ra băng lãnh kim loại quang mang, phản phất đến từ tương lai thế giới công nghệ cao vũ khí. Ngay sau đó, mấy viên đen nhánh đạn đạo từ họng pháo bên trong gào thét mà ra. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người hướng Tào Điển mau chóng đuổi theo. Những này đạn đạo mang theo cường đại lực trùng kích cùng lực phá hoại, một khi mệnh trung mục tiêu, chắc chắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Tào Điển lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn hai chân xếp bằng ở giữa không trung, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm đột nhiên, thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ chói mắt kim sắc quang mang này giống như mặt trời nóng bỏng, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Tại cỗ này cường đại kim quang trước mặt, những cái kia phi tốc đánh tới đạn đạo vậy mà giống như là gặp lớp kín bức tường vô hình, nhao nhao bị đẩy lùi ra. Bọn chúng tại không trung bạo tạc, hóa thành từng đoàn khói đen tiêu tán hầu như không còn. Tào Điển quanh thân hình thành một cái màu vàng vòng bảo hộ, đem hắn nghiêm mật mà bao phủ trong đó, khiến cho bất luận cái gì công kích đều không thể cận thân. Hắc, ngươi cho rằng này liền hết à? Đạn đạo tại không trung nổ tung khói đen chậm rãi hình thành một mảnh đen nhánh mây mù. Cái kia trong mây mù rơi xuống châm sắt một dạng cỡ nhỏ đạn đạo, giống như là sắt mưa một dạng lần nữa hướng Tào Điển rơi xuống. Tào Điển cau mày, ra sức đem hai tay nâng cao, trên người quang mang trở nên càng thêm lóa mắt. Nhìn ra Tào Điển phòng ngự có chút phí sức, ở chính làm càng cười to, nguyên lai thật đúng là phô trương thành thế. Hắn một cái tay nâng lên nhắm ngay Tào Điển, muốn cho Tào Điển cuối cùng một kích lúc, treo ở trên bầu trời phạm trung lần nữa nóng nảy vang lên. Ở chính hai tay chặn ở lốt hai, muốn đem này làm cho người chán ghét âm thanh ngăn cách ra. Này võ pháp buồn nôn trình độ ta có thể bình cái cấp S, nhưng cũng chính là buồn nôn điểm rồi. Ở trình tính toán đợi cái này tiếng chuông dừng lại thời điểm, lại tiến hành công kích. Tại tiếng chuông này phía dưới, hắn hành động lực nhận quá lớn hạn chế. Gia chủ, xin đừng nên ẩn thân. Tào Điển cắn răng giống to. Một mực dựa vào pháp tướng quân tới làm ẩn thân Chu Huyền, cầm trong tay Minh Vương hướng ở trình bộ tới. Cảm nhận được nguy hiểm ở trình vội vàng một cái nghiêng người tránh đi. Hắn nhìn về phía sau lưng Chu Huyền, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Chương 258, đột phá thành thánh. Chương 258, đột phá thành thánh. Thế, đây là thanh đao tốt. Bất quá ngươi thế mà làm đánh lén, dạng này cũng không tốt. Ở chính cười lạnh, liền không ngừng lắc lư tới tránh né Chu Huyền thế công. Hắc, tốc độ cùng lực lượng đều không đạt tiêu chuẩn a. Ồ, cảm thụ được. Ở chính kinh ngạc đến lớn nhỏ mắt, ngươi thế mà là cái võ tôn. Hắn tựa như là gặp cái gì chuyện thú vị một dạng, phát ra càn rỡ tiếng cười nhạo. Thật nghĩ không rõ, ngươi một cái võ tôn nơi nào đến lá gan dám đơn độc đối mặt ta. Lâu như vậy không đến Viêm quốc, ngược lại là phát hiện các ngươi Viêm quốc người trở nên hài hước. Trước kia thế nhưng là từng cái nghiêm túc vô cùng đâu. Liên tục một đợt thế công đều bị ở trình không chút phí sức mà tránh né đương nhiên, Chu Huyền cũng biết những công kích này không thể thế nhưng ở trình. Hắn cũng không nghĩ dựa vào Minh Vương liền có thể chém giết ở trình. Dù sao nhân ra thế nhưng là siêu ép, chỉ dựa vào hắn bây giờ võ tôn thực lực căn bản liền không cách nào dùng vũ khí lạnh đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ở trình khoe miệng hơi nhíu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Chỉ thấy hắn né người sang một bên, trở tay nhanh chóng hướng phía Chu Huyền cổ tay chụp tới. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng phải Chu Huyền ngáy mắt, Chu Huyền trên thân đột nhiên toát ra một căn ngân sắc dây thừng, giống như linh xà đồng dạng cuốn chặt lấy cánh tay của hắn. Đây là cái gì? Ở trình trong lòng giật mình, còn đến không kịp làm ra phản ứng, một thân ảnh như quỷ mị vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là lúc trước ngăn cản hắn xạ tuyến công kích trùng tướng quân. Chỉ thấy trùng tướng quân mang theo một bộ lóe ra hàn quang chỉ hổ, cơ nắm đấm, hướng phía ở trình đầu hùng hăng đập tới. Quyền phong gào thét, mang theo không gì sánh kịp vì thế, phản phất muốn đem ở trình đầu lâu đánh nát. Ha ha. Ở trình hơi hơi dùng sức liền đem trên tay quấn quanh ngân dây thừng kéo đứt, đồng thời nhanh chóng ra quyền đem trùng tướng quân nắm đấm đánh nát. Xem ra ngươi cái này võ tôn vẫn là có rất lớn bản lĩnh. Chu Huyền cười lạnh, nhìn xem dưới chân, còn có bản lĩnh thật sự đâu. Ồ. Ở trình thấp mắt nhìn xuống, chỉ thấy mình đã bị màu trắng thánh hỏa cho vây lại. Ngọn lửa màu trắng kia giống như một đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt thành cho bụi. "Ú a, đây không phải thần hỏa môn thần hỏa sao? Ngươi một cái võ tôn vậy mà có thể." "Được rồi, ta cũng muốn làm thật, cũng không muốn tiếp tục cùng ngươi dây dưa." Ở trên mặt bên trên gạt ra một tia nghiêm túc. Hắn đánh lên một cái thanh thủy búng tay, phóng xuất ra hắn thức tỉnh hai cái dị năng một trong. Chập, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ không gian trong chớp mắt liền biến thành màu xám trắng điều. Tao điện trong không gian nguyên bản màu vàng không trung bây giờ cũng đụng phải ảnh hưởng, thậm chí liền cái kia tản ra hào quang màu vàng nóng phạm trùng cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Tại mảnh này kỳ dị lĩnh vực bên trong, tất cả sự vật vận động tốc độ tựa hồ cũng trở nên dị thường chậm chạp. Chu Huyền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm ở trình đúng lúc này, chỉ thấy ở trình chậm rãi duỗi ra hai tay, trong hai tay ở giữa đều có đen nhánh lô đen. Cái này trống rỗng đang liên tục không ngừng mà phóng xuất ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh, giống như một cái vô hình miệng lớn đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem chúng quanh tất cả thánh hỏa toàn bộ hút vào trong đó. Hút. Chơ mắt nhìn thấy phóng xuất ra thánh hỏa bị ở trình hút vào, Chu Huyền trong lòng thầm nghĩ không ổn. Hắn biết ở trình thức tỉnh hai cái dị năng. Một cái tên là chậm, chính là lấy hắn làm trung tâm khuyết tán một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong hết thảy sự vật tốc độ đều từ hắn điều khiển. Một cái khác năng lực chính là cái này hút, có thể đem công kích của địch nhân hút vào lòng bàn tay trong lỗ đen. Bất quá hắn không nghĩ tới thánh hỏa loại này không cách nào dập tắt lửa cũng có thể bị hắn hấp thu, này quả thực để cho người ta đau đầu. Ở Trình chậm rãi đi hướng Chu Huyền, quay đầu liếc mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tào Điển. Khá lắm, ngươi như thế che chở người chủ nhân. Bất quá chiêu này cũng không tốt phá giải. Tiết kiệm chút khí lực đi, chủ nhân của ngươi lập tức sẽ bị ta giết chết. Ta bây giờ mới nhận ra tới, ngươi chính là Chu gia tân nhiệm trẻ tuổi gia chủ, gọi Chu Huyền đúng không? Bởi vì Tào Điển cực lực muốn tránh thoát trói buộc, đến mức ở Trình không dám đi quá nhanh. Nếu để cho Tào Điển tránh thoát trói buộc, để cái kia đang chết phạm trung lần nữa văng lên, vậy thì lại muốn phiền phức. Dựa theo các ngươi lời nói tới nói, bắt giặc trước bắt vua. Ta đây có tính hay không là cầm tạc vương? Ở Trình đắc ý cất tiếng cười to. Trước giải quyết Chu Huyền, cái kia Chu gia khẳng định sẽ sĩ khí đê mê, rắn mất đầu đến lúc đó, bọn hắn liền cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Thiên Kinh thị. Nghĩ tới đây, ở Trình cũng không có ý định nói nhảm, định dùng hai mắt màu đỏ xạ tuyến đem Chu Huyền cho xử lý. Cặp mắt của hắn phóng xạ ra mãnh liệt xạ tuyến, hướng Chu Huyền bỏ tới. Chu Huyền trái tim tại lúc này nóng nảy bất an cuồng loạn. Dưới mắt không dung hắn lại có bất kỳ giữ lại. Phốc phanh phanh phanh. Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, Chu Huyền trong cơ thể giống như là bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đột nhiên đánh thẳng vào đồng dạng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên bản kiên cố vô cùng tầng tầng ràng buộc, bây giờ vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó những này vết rách nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng triệt để phá toái ra. Kèm theo những này ràng buộc vỡ tan, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng cũng bắt đầu ở Chu Huyền trong cơ thể điên cuồng phun trào đứng lên. Cỗ lực lượng này giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng liên miên bất tuyệt, lại như cuồn cuộn dòng lũ vậy thế không thể đỡ. Bọn chúng tại Chu Huyền kinh mạch ở giữa lao nhanh chảy xuôi, những nơi đi qua, tất cả tắc cùng trở ngại đều bị tùy tiện xung phá. Cùng lúc đó, Chu Huyền trong cơ thể nguyên bản liền cực kỳ hùng hồn chân khí càng là giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, nháy mắt bộc phát ra. Những này chân khí hội tụ thành một cỗ to lớn dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Bọn chúng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phảng phất dùng mãi không hết. Thân thể của hắn khẽ run, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp từ trong cơ thể hắn dâng trào ra đồng thời nháy mắt hình thành một đoàn ám hắc sắc khí thể. Này đoàn khí thể giống như thực chất đồng dạng, mang theo không gì sánh kịp cảm giác áp bách, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng không thể thừa nhận cỗ lực lượng này xung kích, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Những này vết rách nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền xen lẫn thành một tấm to lớn mạng nện, bao trùm toàn bộ khu vực. Ở chính màu đỏ xạ tuyến nháy mắt bị Chu Huyền trên người bộc phát ra uy áp thôn vệ hầu như không còn. Thấy cảnh này, ở Trình sắc mặt nháy mắt tạm đạm xuống. Lão gia hỏa này sống hơn 100 năm cái gì chưa từng gặp qua, trên cái tinh cầu này có thể để cho hắn khiếp sợ phụ thân cũng không nhiều. Đột phá rồi. Nhìn thấy Chu Huyền trên người bắn ra màu đen uy áp đem trong không gian dị năng lĩnh vực toàn bộ phá đi, ở Trình không đứng đắn mặt bên trên bây giờ lập tức đổi lại nghiêm túc. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá coi thường có thể làm Chu gia gia chủ nhân vật. Trong chiến đấu đột phá thành thánh người lên một cái gọi Phạm Thủ Thành. Sự kiện kia phát sinh sau, hắn cũng là kích động và phấn. Trong đêm đi nước Mỹ ở Trình học viện triệu tập tất cả thầy trò bắt đầu nghiên cứu. Chương 259, Lục Dực Thiên Sứ Thánh Ngân Vương. Chương 259, Lục Dực Thiên Sứ Thánh Ngân Vương. Không nghĩ tới loại này kỳ tượng, hắn may mắn khoảng cách gần dùng hai mắt mắt thấy. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Ở Trình trong mắt lóe ra vô cùng hưng phấn. Hắn hai bờ vai ống pháo lần nữa dâng lên, vô số đen nhánh đạn đạo lần nữa gào thét mà ra. Hướng lên bầu trời bay lượn đạn đạo phô thiên cái địa hướng Chu Huyền đánh tới. Thời khắc này Chu Huyền đang cảm thụ được đột phá thánh nhân cảnh giới mang đến lực lượng, chúc mừng túc chủ đột phá thánh nhân cảnh giới. Thu hoạch được 100 vạn nhân vật phản diện giá trị ban thưởng. Đột phá thánh nhân cảnh giới, giải tỏa cái cuối cùng chuyên môn kỹ năng thánh âm. Kỹ năng thánh âm, thần minh tấu vang lên âm nhạc. Đã khôi phục vạn vật, lại có thể để vạn vật tan lùi. Giải tỏa thánh ngân vương. Cần tiêu hao 1 vạn nhân vật phản diện giá trị thánh ngân vương nắm giữ thánh hỏa, thánh quang cùng thánh âm ba loại năng lực. Đối túc chủ tuyệt đối trung thành. Thánh âm vương, ra đi. Chu Huyền một cái tay ôm đầu, âm thanh trầm thấp. Tựa hồ là còn không có thích ứng trên người này cường hãn đến nghịch thiên năng lực, thân thể của hắn lại là có chút đau đầu khó nhịn. Tại mãnh liệt ngân quang chiếu dọi xuống, ngoại giới không trung xuất hiện làm cho người sợ hai thán phục to lớn biến hóa đêm tối giống như bị một đôi bàn tay vô hình xé thành mảnh nhỏ, lộ ra một mảnh lóa mắt đến chướng mắt của mình. Từng mảnh bạch vân dần dần hội tụ, hình thành tầng tầng vẩn quanh đám mây đang lóe sáng chiếu rọi, mỗi một mây tầng tầng phía trên tựa hồ cũng đứng nghiêm từng hàng hư ảo hai cánh thiên sứ. Bọn hắn cúi thấp xuống hai mắt, tựa như ngủ say đồng dạng. Hai tay tự nhiên cất đặt tại bụng dưới phía trước, cái kia băng lãnh mà trắng nõn trên khuôn mặt không có toát ra một tơ một hào tình cảm ba động. Nhìn thấy này thần kỳ dị tượng, song phương giao chiến cũng không khỏi tự chủ ngước đầu nhìn lên không trung. Đây là tình huống như thế nào? Trên trời từng tầng phía trên là không phải thiên sứ, ta sẽ không là đi. Amen ơi, chẳng lẽ là tận thế giáng lâm? Thiên sứ hạ phàm, là muốn thẩm phán nhân loại rồi sao? Đối với đại bộ phận thờ phụng tông giáo các dị năng giả tới nói, này một dị tượng để bọn hắn sợ hãi lại lòng sinh thành kính. A a a a a a, đột nhiên, những cái kia hư ảo thiên sứ toàn bộ há hốc miệng ra. Du dương mỹ diệu tiếng ca truyền đến, thanh âm này làm cho tất cả mọi người chân chính rõ ràng cái gì gọi là thiên sứ giọng hát, cái gì gọi là âm thanh của tự nhiên. A a a. Chúng nó nhẹ nhàng linh hoạt tiếng ca giống như là tại tang ca, tại cả phiến thiên địa ở giữa quanh quẩn. Tại càng thêm chướng mắt ngân quang trong, không trung bị xé nứt ra một đạo vòng xoáy đi ra. Vòng xoáy bên trong bay ra vô số chi to lớn lông vũ. Những này lông vũ rơi vào trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó, vòng xoáy bên trong chậm rãi chui ra một cái to lớn thiên sứ. Hắn xuất hiện, để tất cả thiên sứ đều chôn thật sâu hạ đầu, giống như là tại gây nên ra cao nhất kính ý cái kia hình thể khổng lồ thiên sứ phát sóc ba đôi cánh khổng lồ, một đầu vàng óng ánh tóc lóe ra chói mắt kim quang. Hắn tinh xảo mặt bên trên cũng là lạnh lùng vô cùng. Hắn chống rồng con ngươi màu xanh lam hơi hơi hướng phía dưới chuyển động, quan sát mà ở giữa vạn vật. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Ba đôi màu trắng cánh, thật chẳng lẽ chính là thiên sứ sao? Hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều giật mình ngay tại chỗ, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục chiến đấu. Thiên sứ ánh mắt không ngừng chuyển động, giống như tại khóa chặt mục tiêu đại khái dùng 2 giây, hắn mới rốt cục tìm được hắn đang tìm kiếm đồ vật. Hắn hai mắt ngưng lại, túi người hướng xuống đất đột nhiên xung kích. Nhìn thấy lớn như vậy ra hỏa hướng phía dưới lao xuống mà đến, dọa đến mặt đất dị năng giả toàn thân run rẩy. Trái tim đột nhiên ngừng, căn bản không dám xê dịch một bước. May mắn vị này đại thiên sứ mục tiêu căn bản không phải bọn hắn. Hắn tại lao xuống sau, thân hình giống như là tiến vào trong không gian biến mất. Trong không gian ở trình hai mắt không khỏi trừng lớn, hắn tựa hồ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Tựa hồ có đồ vật gì muốn xông tới. Cảm nhận được dị dạng, ở trình ngẩng đầu nhìn về phía màu vàng không trung. Chính như hắn sở liệu, một cái khiết bạch vô hà tay không xé rách không trung hiện. Ở chính dương dương đắc ý cười một tiếng, hắc hắc, ta liền biết. Hả? Hắn cặp kia vốn là lớn hai mắt tại lúc này chừng liền kém đụng tới. Gờ. Không đợi ở trình cảm thán chính mình vậy mà đụng phải thần minh thời điểm, trên bầu trời thiên sứ liền đã vô căn cứ rút ra một cái cự kiếm, đồng thời hướng phía hắn hung hăng bổ xuống. Ở trình trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng nghiêng người né tránh. Ngay tại hắn tránh né nháy mắt, tao điện nhanh chóng vung ra một trường. Chỉ thấy một cái to lớn vô cùng màu vàng trường ấn giống như Thái Sơn áp đoán đồng dạng, hướng phía ở trình gào thét mà đến. Ở trình thấy thế, lập tức duỗi ra hai tay đem tạo điện công kích toàn bộ hút vào hai tay trong lỗ đen. Nhưng mà, mặc dù hắn thành công mà né tránh phía trước hai lần công kích, nhưng lại chưa thể tránh đi Chu Huyền một kích chí mạng. Chu Huyền thân ảnh tựa như tia chớp di chuyển nhanh chóng, thậm chí nhanh đến lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Trong chớp mắt, hắn liền đã tới ở trình sau lưng. Bây giờ, Chu Huyền trong tay nắm chặt Minh Vương chi kiếm, đang lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía ở trình mãnh lực đánh xuống. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, ở trình cái kia đi qua công nghệ cao chế tạo cứng cỏi thân thể lại bị nạnh sinh sinh mà bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Ở trình tức khắc trở nên 10 phần chật vật, thân thể của hắn mất đi cân bằng, hướng xuống đất cái kia sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám cấp tốc rơi xuống. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn phản ứng đủ nhanh, kịp thời dừng lại đồng thời ổn định lại thân hình của mình. Giờ này khắc này, ở trình cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa tự nhiên, trên trán mồ hôi mịn không ngừng chảy ra, phản phất tại nói nội tâm của hắn sợ hãi cùng khẩn trương. Đáng chết, một cái người phương Đông vì cái gì có thể triệu hồi ra thiên sứ? Cái này thiên sứ hẳn là giả. Vô luận là nhiều là gan lớn cỡ nào người đều sẽ đối không biết sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Thời khắc này ở trình chính là như thế. Hắn nhưng là trung thực tín đồ, nhìn thấy một cái lục dự thiên sứ khó tránh khỏi sẽ sợ hãi, hoảng hốt. Phút, ta mới không tin đây là sự thực thiên sứ. Như đồ mấy chục năm kế hoạch, ta sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Chậm. Ở chính hai mắt lộ ra điên cuồng, hắn lại một lần nữa sử dụng dị năng chậm. Sám trắng khu vực lần nữa khuyết tán ra. Nhưng lần này Chu Huyền đã bước vào thánh nhân cảnh giới, như thế nào lại như vậy mà đơn giản bị hắn khống chế? Thánh Ngân Vương. Chu Huyền thản nhiên nói. Bên cạnh địch cánh Thánh Ngân Vương khẽ gật đầu sau, cùng Chu Huyền đông nhiên đồng thời xung kích. Tao điện che ngực thở hổn hển, lớn tiếng kêu lên, gia chủ. Chân khí của ta nhanh hao hết, cuối cùng cho ngài gõ cái chuông. Chu Huyền hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tào Điện, hơi âm thanh nhả ránh, lao tạo, lời này của ngươi nói như thế nào như vậy không xuôi thai. Cho ta tiễn đưa chuông. Tào Điện chắp tay trước ngực, thúc giục toàn thân chân khí, treo ở trên bầu trời phạm trung kịch liệt đường cong lay động. Ken 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 ken, tiếng chuông không dứt bên tai. Hai phe đều thi triển chậm dần tốc độ chiêu thức, như vậy kết quả chính là tốc độ không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Ở chính nhìn xem vọt tới hai người, cực kỳ dùng sức nuốt nước miếng. Chương 260, tự bạo. Chương 260, tự bạo. Ở trình hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập phẫn nộ đối mặt đánh tới Chu Huyền cùng Thánh Ngân Vương, hắn sắc mặt nghiêm trọng. Tới đi, để ta xem các ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Thánh Ngân Vương thân hình chớp lên, thân ảnh biến mất. Không đợi ở trình phản ứng, dẫn theo Minh Vương Chu Huyền liền một đao bổ về phía đầu của hắn. Vội vàng đúng tay tiếp được Minh Vương, ở trình sắc mặt tối sầm. Bây giờ Chu Huyền đã không phải là vừa mới võ tôn, hắn ở trình không thể lại khinh thị hắn tồn tại. Mặc dù hắn có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng hắn cũng không thể đem Chu Huyền trên tay Minh Vương cũng cho hút đi vào. Thánh Ngân Vương cũng tại lúc này xuất hiện ở trình phía sau. Hắn lần nữa rút ra cự kiếm từ phía sau tế ra. Keng. Ở trình cắn răng, dùng một cái tay bắt được cự kiếm. Thời khắc này ở trình vô cùng chật vật. Vốn cho là mình đã vô địch thiên hạ, không có khả năng lại xuất hiện như vậy bị buộc đến cùng đường mạt lộ chẳng cảnh. Chưa từng nghĩ, hắn một cái 160 tuổi lão đồng chí thế mà bị người trẻ tuổi ép chật vật như thế không chịu nổi. Thật sự là không nghĩ tới ta lại bị cái tiểu hài tử bức đến loại tình trạng này. Ở trình mấy sợi tóc rơi vào hắn cái kia lộ ra một vẻ bối rối trước mắt, hắn hung dữ nhìn chằm chằm trước mặt Chu Huyền, gào thét muốn đem trong tay hắn Minh Vương kéo đứt. Chu Huyền cười lạnh, trong miệng hắn phun ra đối bám vào ở trên người khí tướng quân mệnh lệnh, đao. Nhận được mệnh lệnh khí tướng quân chậm rãi tại Chu Huyền trên tay kiêng ngưng tụ thành một thanh loan đao hình dạng. Bởi vì Chu Huyền đã đột phá thành thánh nhân, thánh ngân tướng thực lực cũng có tăng lên cực lớn. Chu Huyền bước lên loan đao, móc tại ở trình gáy bên trên. Sắc bén cong lưới đao nháy mắt phá ở trình cổ. Hắn cầm đao hai tay cũng dần dần bất lực. Bây giờ hắn đã không có tay tới bắt lấy loan đao, tình thế nháy mắt biến được đối hắn cực kỳ bất lợi. Ở trình khoe miệng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Cặp mắt của hắn đột nhiên bùng lên ra mãnh liệt hào quang màu đỏ. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tuyệt, tựa hồ chuẩn bị dùng cuối cùng một tia lực lượng. Bắn ra cường đại laser, đem trước mặt Chu Huyền triệt để đánh tan. Nhưng mà, Đối mặt ở Trình trong mắt lập lòe hờ quang, Chu Huyền sắc mặt nhưng thủy chung duy trì trấn định tự nhiên. Hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được giờ khắc này đến, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Ngay tại ở Trình sắp phóng xuất ra laser nháy mắt, bốn đạo thân ảnh tựa như tia chớp đồng thời xuất hiện. Bọn hắn phân biệt từ khác nhau phương hướng nhào về phía ở Trình, tốc độ nhanh như gió táp, để thời khắc này ở Trình thúc thủ vô sách. Này bốn đạo thân ảnh chính là Chu Huyền bốn vị thánh ngân tướng. Bây giờ, bọn hắn đồng thời phát động công kích, mục tiêu trực chỉ ở Trình thân thể bộ vị yếu hại. Hai mắt, trái tim, đầu lâu cùng phần bụng. Trong chốc lát, ở Trình thân thể bị thương nặng. Bốn vị thánh ngân tướng công kích tinh chuẩn mà chí mạng, bọn hắn lực lượng giống như lợi kiếm đồng dạng, dễ dàng đâm xuyên ở Trình phòng ngự, cho hắn tạo thành khó có thể chịu đựng tổn thương. Ở Trình hai mắt bị đánh xuyên, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Trái tim của hắn bị xé nứt, sinh mệnh chi lực nhanh chóng trôi đi, đầu của hắn bị trọng kích, ý thức trở nên mơ hồ không rõ. Bụng của hắn cũng bị xuyên thủng, nội tạng nhận nghiêm trọng tổn thương. Theo này liên tiếp công kích, ở Trình dù cho là sắt thép thân thể, cũng là không làm nên chuyện gì. Ở Trình thống khổ phát ra nhẹ gào âm thanh, miệng rộng đột nhiên mở ra, không ngừng phun ra chất lỏng màu đen. Lùi. Chu Huyền nhạt âm thanh mệnh lệnh. Chúng tướng tản ra. Nhìn qua ở Trình trong miệng không khô lộ ra chất lỏng màu đen. Bây giờ, tao điện chân khí cũng hoàn toàn hao hết. Hắn phóng thích ra kết giới cũng chậm rãi tiêu tán, đám người cũng về tới trong thế giới hiện thực. Bản còn tại khổ chiến Chu gia đám người khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc, tức khắc sững sờ nói không ra lời đương nhiên, kinh hãi nhất không gì bằng các dị năng giả. Ở Trình thế nhưng là bọn hắn chủ tâm cốt, gặp ở Trình như vậy vết thương chồng chất bộ dáng, chú dị năng giả vội vàng tiến lên xem xét. Ở Trình, ngươi đây là làm sao vậy? Khốn nạn, chẳng lẽ cái kia hai tên giá hỏa liền đem ở Trình đánh bại rồi sao? Cái này sao có thể? Ở Trình thế nhưng là trên thế giới cường đại nhất nhân loại, làm sao lại bị người trẻ tuổi đánh bại? Mấy cái trị liệu hệ dị năng giả muốn tiến lên thay ở Trình trị liệu, lại bị ở Trình đẩy ra. Ta biết thương thế của ta, con đường sau đó chỉ sợ cũng không cách nào cùng các ngươi cùng đi. Tên kia rất nguy hiểm. Dựa vào thính lực phân biệt vị trí, ở Trình tay run rẩy chỉ vào Chu Huyền. Cuối cùng, ta có thể làm chỉ có tự bạo. Ở Trình dựa vào sau cùng nghị lực, dùng tay run rẩy chỉ cắm vào trong lồng ngực ấn xuống máy móc trên trái tim tự bạo nút bấm đè xuống tự bạo nút bấm về sau, ở Trình hai mắt trở nên tinh hồng, phảng phất mất lý trí đồng dạng, điên cuồng hướng Chu Huyền cùng các đồng bạn của hắn xông lại. Cùng lúc đó, Chu Huyền bên người Thánh Ngân Vương khẽ hé môi son, trong miệng chậm rãi phun ra một đoạn du dương mà thần bí âm nhạc giai điệu, đoạn này giai điệu giống như âm thanh của tự nhiên, lại ẩn chứa vô tận lực phá hoại. Nó chính là có thể để vạn vật tàn lùi thanh âm. Thánh Ngân Vương dự định lợi dụng cái này cường đại kỹ năng, đuổi tại ở Trình vọt tới tự bạo trước đó đem hắn tiêu diệt. Cứ việc thánh âm thành công mà tạm thời hạn chế ở Trình hành động, nhưng hắn vẫn ngoan cường mà dãy rồi lấy, khó khăn lao về phía trước. Chu Huyền khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Hắn nhanh chóng điều động chân khí trong cơ thể, trong chốc lát, một đạo từ hừng hực thánh hỏa tạo thành tường lửa bỗng nhiên xuất hiện tại ở Trình phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Ở Trình cảm nhận được phía trước ngọn lửa nóng bỏng, không tự chủ được dừng bước. Nhưng mà, lúc này thân thể của hắn bắt đầu lóe lên chói mắt bùng lên qua mang, biểu thị hắn sắp dẫn phát tự bạo. Thời gian cấp bách, tình thế càng thêm nguy cấp. Ở Trình có chút bất lực nhìn về phía sau lưng các dị năng giả. Trong đám người không biết là ai hoảng sợ kêu to, "Nhanh, mau đưa ở Trình đưa ra tường lửa." Hắn tự bạo hủy thiên diệt địa. "Ta tới." Một dị năng giả duỗi dài hai tay của hắn, bỗng nhiên đem ở Trình hướng về phía trước tường lửa đẩy đi. Ở Trình bây giờ căn bản không còn nguyên bản khí thế, ngược lại là rốt cục có cao tuổi lão nhân bất lực bộ dáng. Hắn bị đẩy ở màu trắng tường lửa bên trên, lại căn bản không cách nào mặc đi. Thân thể tại cọ sát hạ bị thánh hỏa thiêu hủy nửa người. "Nhanh lên, hắn muốn bạo tạc, nhanh cho hắn đẩy qua nha." Các dị năng giả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sống còn thời khắc, nơi nào còn có người nhớ rõ vị này đã từng kính ngưỡng thế giới mạnh nhất dị năng giả. Nếu để cho hắn như thế một nổ, vậy bọn hắn cũng không có tiếp tục đánh xuống khả năng. Nhưng không như mong muốn, cách màn lửa bên ngoài Chu Huyền khẽ miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức cùng ý trào phúng. Hắn phảng phất đã tiên đoán được sau đó sẽ phát sinh sự tình gì đồng dạng, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Cuối cùng, ở Trình vẫn là lựa chọn tại mặt khác tiến hành tự bạo. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết một dạng, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt choáng váng. Ở Trình tự bạo uy lực cực kỳ to lớn, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không gian đều bị bạo tạc chỗ sinh ra sóng xung kích chấn động đến run rẩy lên. Tại trận này khủng bố bạo tạc bên trong, vô số dị năng giả nháy mắt hôi phi yên diệt, thậm chí liền một điểm cặn bã đều không có để lại. Thân thể của bọn hắn bị năng lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ, bốn phía tản mát ra. Nguyên bản phồn hoa thiên kinh thị bây giờ cũng biến thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng phế tích. Nhưng mà, Chu Huyền cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đứng bình tĩnh tại màn lửa bên ngoài, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Chương 261, đại kết cục. Chương 261, đại kết cục. Dị năng xâm lấn đại chiến hơn 20 năm sau. Thiên Kinh Đại học bên trong, mang theo màu đen cung kính, tướng mạo văn nhã Chu Trần tại lễ tốt nghiệp thượng vinh lấy được ưu tú tốt nghiệp, tốt nhất kính dân thưởng, tương lai tươi sáng thưởng chờ hơn 10 hạng giải thưởng. Hiệu trưởng mặt mày hớn hở, tư thái bên trong mang theo lấy lòng. Cho Chu Trần một cái to lớn gấu ôm sau, hắn đứng tại mịt rộ phồn trước nước miếng tung bay, thao thao bất tuyệt tán dương. Các vị đồng học, các ngươi nhìn. Chỉ vào bên cạnh trên mặt mang xấu hổ Chu Trần. Vị này chính là ta Thiên Kinh thị học sinh ưu tú nhất, tốt nghiệp cũng muốn thường xuyên nhớ rõ vị này tấm gương. Chỉ có dạng này, các ngươi ra xã hội mới có thể có sợ tác vị. Đối mặt hiệu trưởng liễu lo không ngừng, dưới đài tiếng oán than dậy đất. Thôi đi, đây đều là cái gì nha, hôm nay này lễ tốt nghiệp đến cùng là cho Chu Trần một người mở vẫn là cái gì? Hội học sinh phó hội trưởng Khương Tử Tuấn bất mãn lẩm bẩm. Hắn mấy cái bạn cùng phòng đội vàng lên tiếng phụ họa, ai không nói đâu, phóng tầm mắt toàn thế giới cái nào trường học tốt nghiệp ban nhiều như vậy giải thưởng cho một người. Cười điểm phân tích, Chu Trần thu hoạch được kính dân thưởng. So với bất thiện luôn từ Chu Trần, phó hội trưởng Khương Tử Tuấn nhân khí cao rất nhiều. Tự nhiên có thật nhiều người đồng loạt phát ra hư thanh, muốn Chu Trần xuống đài không được. Hiệu trưởng mặt đen lên nghiêm nghị a nói, tiến lặng. Sau đó phải chúng ta Chu Trần đồng học cho đại gia giảng hai câu. Chu Trần cung kính hướng hiệu trưởng khẽ khom người sau, đi tới mịp rộ phồn trước. Hắn thở sâu một hơi sau, mang theo nụ cười đối mịp rộ phồn nói khẽ. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ cha mẹ của ta, cảm tạ ôn nhu mẫu thân cùng nghiêm khắc phụ thân. Có thể đi đến một ngày này tự nhiên đều dựa vào hai vị đối ta vung chồng. Mặc dù bọn hắn hôm nay không có tới đến nơi đây, nhưng ta còn muốn nói ba ba, mụ mụ ta yêu các ngươi. Nghe tới Chu Trần nói lời, dưới đài Khương Tử Tuấn liền vội vàng đem tay áo lột đứng lên cào động. Tiểu tử này buồn nôn, ta toàn thân đều nổi da gà. Gia tộc bọn ta vốn là cái kính dân gia tộc, cha ta cho Thiên Kinh Đại học góp rất nhiều nghiên cứu thiết bị, đồng thời cho trường học ba đợt vận duy tài chính. Đứng ở một bên hiệu trưởng mặt đống nhiên biến đen, hắn giờ phút này so An Phân còn khó chịu hơn. Hắn cúi thấp đầu nhỏ giọng lầm bầm, tiểu tử này như thế nào một điểm EQ đều không có. Loại lời này đều hướng bên ngoài nói, EQ thật sự là không đổi kịp cha ngươi một chút điểm. Hiệu trưởng than thở phiên đầu ngón chân móc chạm đất tấm rốt cục nghe Chu Trần kể xong lời nói. Hắn giờ phút này cũng rốt cục có thể cảm động lây đến học sinh như ngồi bàn trông đau khổ cảm giác. Thiên Kinh Đại học lễ tốt nghiệp chỉ tại không ngừng tiếng oán than dậy đất bên trong cuối cùng kết thúc. Một người mặc một bộ trắng loáng như tuyết, phiêu giật như tiên váy dài nữ tử, tựa như một đóa nở rộ hoa bách hợp vậy đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại cửa. Tay nàng bưng lấy một chùm tiểu diễm ngát, mùi thơm nước mùi hoa tươi, lặng lặng chờ đợi. Làm Khương Tử Tuấn ánh mắt chạm tới nữ tử này lúc, hắn cái kia nguyên bản đèn nhánh gương mặt thượng lập tức tách ra một vệt nụ cười sáng lạ. Hắn bước nhanh hướng về phía trước nên đón, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng vui sướng quá mang, nhiệt tình nói ra, "Hân Vũ học muội, ngươi qua đây là?" Phát giác được trong tay nàng hoa, Khương Tử Tuấn ngượng ngùng vào đầu. Cái này hoa là đưa cho ta quả tốt nghiệp sao? Gặp Khương Tử Tuấn hiểu lầm, Trương Hân Vũ liên tục khoát tay, lông mày hơi hơi nhíu lên, "Học trưởng, ngươi hiểu lầm." Lý Hân Vũ xuất hiện để Khương Tử Tuấn tim đập bịch bịch, hồn phách của hắn tựa hồ cũng bị nàng cái kia mê người mị lực chỗ câu đi. Hắn ái mộ cái này xinh đẹp học muội đã thật lâu, mà lại hắn đã sớm chuẩn bị tại lúc tốt nghiệp cùng học muội thổ lộ. Có thể từ Lý Hân Vũ mặt bên trên có thể rõ ràng nhìn ra, nàng đối Khương Tử Tuấn đồng thời không có hảo cảm gì. Đang lúc Lý Hân Vũ khó chịu thời điểm, nàng nhìn thấy mặc học sĩ phục Chu Trần chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Chu Trần, Lý Hân Vũ vội vàng bước xuống Khương Tử Tuấn, hướng hắn chạy đi. Chu Trần học trưởng, tốt nghiệp vui sướng. Lý Hân Vũ cười đưa ra trong tay hoa, trong mắt lại lộ ra vẻ phức tạp. Chu Trần cười nhạt một tiếng gật đầu, khẽ nói, cảm ơn, Hân Vũ. Lần này Khương Tử Tuấn mới xem như thấy rõ, hóa ra Lý Hân Vũ lại đây là chuyên môn đến xem Chu Trần cái này làm người ta ghét tiểu tử. Các ngươi nhận biết? Khương Tử Tuấn mặt đen lên tiến lên lạnh giọng hỏi. Chu Trần cũng không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào Lý Vũ Hân trên thân, lạnh lùng con mắt giống như là đang dò xét, tại sao không có nghe nói ngươi nhận biết Khương Tử Tuấn? Đối mặt Chu Trần cái kia dọa người ánh mắt, Lý Vũ Hân vô ý thức tránh đi sau, âm thanh nhỏ như mưa kêu, hắn là ta trực hệ học trưởng, chúng ta không quen. Nghe tới Lý Vũ Hân lời nói, Khương Tử Tuấn phảng phất tại trong chớp nhoáng này tâm đều nát một chỗ. Nữ nhân mình thích thế mà tại nam nhân khác trước mặt cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn cắn răng tự giễu, "A nguyên lai các ngươi cùng một chỗ nha. Ta còn ngốc ngốc coi là cùng một chỗ." "Tử Tuấn, ngươi đang nói gì đấy? Hân Vũ chỉ là nhận ta chiếu cố học muội, chúng ta không có tầng kia quan hệ." Chu Trần ngón tay đỡ hạ gọi tiếng, lộ ra người vật vô hại nụ cười. Nghe tới Chu Trần nói cùng chính mình không có quan hệ gì, Lý Hân Vũ cúi đầu, trên mặt tràn ngập thất lạc. Ngược lại là Khương Tử Tuấn tại chỗ phục sinh, lại cháy lên truy cầu Lý Hân Vũ hy vọng. "Đúng, nếu đều tốt nghiệp, vậy muốn hay không cuối cùng ăn bữa cơm?" Chu Trần đề nghị. Khương Tử Tuấn bên cạnh mấy cái đồng học tự nhiên tán thành. Bọn hắn biết Chu Trần mặc dù địa thấp, nhưng trong nhà tuyệt đối là có chút tài lực. Dù kém xa cao điệu ra tài vạn sâu phú nhị đại Khương Tử Tuấn. Chu Trần nhìn thấy chỉ có Khương Tử Tuấn không có đồng ý, liền cố ý hỏi thăm, "Tử Tuấn, ngươi không tới sao?" "Cái gì?" "Vũ Hân cũng tới nha." Nhận mời đám người đi vào Chu gia bên trong đại trang viên. Mọi người thấy này quy mô đại trang viên kinh ngạc cái cằm đều phải rơi xuống đất. Không ngừng có người chật chật tán thưởng. "Ta đi, nguyên lai chân chính nhận hình phú hào là Chu Trần a, chỉ là biết nhà hắn có chút ít tiền, không nghĩ tới thế mà lại có tiền như vậy a." Nói thật nhà hắn này quy mô cần phải so Khương Tử Tuấn nhà hắn đều phải hào hoa nhiều. Chu Trần trong nhà đến cùng là làm cái gì? Khương Tử Tuấn cũng không nghĩ tới Chu Trần thế mà lại ở tại như thế hào hoa đại trang viên bên trong. Thấy thế nào giống như đều phải so với nhà của hắn muốn có tiền hơn nhiều. Nuốt ngụm nước miếng, Khương Tử Tuấn mất hồn mất vía đi tới khí thế bàng bạc trong khu nhà cao cấp. Nguyên bản còn dự định nhân cơ hội này cho Lý Vũ Hân thổ lộ, có thể khi nhìn đến này tráng lệ trang trí lúc, hắn lòng sinh khiếp ý bạn học bên cạnh cũng đủ hiện thực. Biết Chu Trần vốn liếng dày, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tại tiệc tối đi lên mời rượu. Bị vắng vẻ Khương Tử Tuấn chỉ có thể ngồi ở một bên uống vào rượu bờn. Uống đến nửa đêm, Khương Tử Tuấn lảo đảo đi tới phòng vệ sinh, đi ra phòng vệ sinh đang định trở về lúc, bên hai của hắn truyền đến yếu ớt tiếng hít thở. Theo âm thanh này, hắn đi tới một gian phòng bên ngoài. Gian phòng giống như là tận lực lưu lại một đầu khe hẹp, không có hoàn toàn quan bế. Hắn xuyên thấu qua này khe hẹp nhìn vào bên trong. Chỉ thấy hắn tâm tâm niệm niệm Lý Vũ Hân đang cùng Chu Trần ôm nhau cùng một chỗ. "Học trưởng, ngươi nói như vậy thật sự làm người rất đau đớn a. Có cái gì đã thương người, ta bất quá muốn nhìn xem Khương Tử Tuấn phản ứng mà thôi." Chu Trần khinh miệt cười, tay lại một chút cũng không thành thật. "Ngươi quản cái kia tên ngốc làm cái gì, nói thật ta phiền nhất chính là Khương Tử Tuấn nam nhân như vậy. Bản thân cảm giác tốt đẹp, mỗi ngày khoác lác. Ân, kỳ thật chẳng là cái thá gì ra hỏa." Bàn tay dán tại trên khung cửa, Khương Tử Tuấn gương mặt kia vặn vẹo đáng sợ. Hắn hận không thể tiến lên đem hai người tại chỗ giết chết. cũng không biết vì cái gì cha ta nhất định phải ta mời Khương Tử Tuấn tới nhà của ta, thật là khiến người ta mất hứng. Đang lúc Khương Tử Tuấn tức giận thời điểm, sau lưng truyền đến giống như là nhóm lửa thuốc lá âm thanh. Doa đến Khương Tử Tuấn bỗng nhiên quay đầu hỏi thăm, "Ai?" Chỉ thấy một cái vô cùng anh tuấn nam nhân một tay cắm ở trong túi quần, một cái tay khác đưa tới một điếu thuốc lá. "Trước khi chết muốn hay không rút một căn?"
"Cái gì?
Không rút liền đi chết đi." Chu Huyền lạnh nhạt nói, thu hồi thuốc lá, phóng xuất ra cường đại uy áp định trụ Khương Tử Tuấn. Sau đó một cái đại thủ bóp nát cổ của hắn, chúc mừng túc chủ chém giết nhân vật chính Khương Tử Tuấn, thu hoạch 10000 nhân vật phản diện giá trị. "Hô, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm nhân vật chính?"